Bây giờ đọc tiếp bảo tàng.
Thứ sáu, à, thứ sáu à, thứ sáu về phương pháp, nghe rõ không?
Được,
đúng rồi,
anh đọc đi, anh đọc đi.
Cái này phải từ chữ yếu tố phải không?
Đúng, đúng, trang 213.
213, yếu tố về phương pháp mà nhờ đó nhân loại biết được những gì không biểu hiện ngay trước mặt. Đó là phương pháp, hay trên tiếng, đây là phương pháp hay là tiến trình của những gì được gọi là sự khai mở do áp đặt, sự khai mở do áp đặt, hay là ấn tượng được gợi ra cho thể trí, có thể tiếp nhận được các ý tưởng, các ý tưởng, các thực thể, các kế hoạch và các mục tiêu nằm ở hậu trường. Có thể nói như thế là đúng là sao rốt các yếu tố định đoạt và chi phối tiến trình thế giới. Anh nó nói như bà La Lai, nó tiếng Anh diễn tận quá mà thành ra đúng cái chuyện các khai mở này hay các ấn tượng chủ quan và thiết yếu được khai mở bằng thực giác và không liên hệ với các kiến thức, các ấn tượng và các ảnh hưởng có liên quan đến ba cõi, ba cõi tiến hóa hả? Ba cõi tiến hóa của con người, sao là ba cõi tiến hóa của con người, trừ khi đến lúc mà khi đã hiểu cặn kẽ, chúng biến đổi dần dần cách sống của con người, tiết lộ cho con người biết các mục tiêu của mình và đưa ra bản chất đích thực của con người.
Bác tiến hóa là bác cõi thấp đây, bác cõi của phật ngã đó.
Đó mất mẹ hả? Đó nó mất cơ hả? Vậy sao nó chạy là thì là nào cũng được là không nó chạy nữa hả? Chạy gì?
Có tí đó mang về máy của anh đọc dễ hơn chứ chứ mà nó bỏ đi đó.
À, chữ đọc khóa gì? Ấn tượng. Đọc luôn như là sáng sáng. Sự ghi những người đó là
không ai. Anh có cái PDF ở trong máy đó thì nó dễ. Anh có cái file PDF trong máy không?
À, không có.
Không có thì mở ra.
Cái gì đây? Đây có đại đại như ngại là mất rồi. Đến đâu rồi?
Chúng biến đổi dần dần cách sống của con người, tiết lộ cho con người biết các mục tiêu của mình và đưa ra bản chất đích thực của con người.
Đây này, các thiên thải đã được đưa ra khắp các thời đại và tạo ấn tượng lên thể trí của những người được luyện tập để tiếp nhận chúng là không? Liên quan đến toàn thế giới rộng lớn và đưa đến sự nghiệp đánh giá cao và sự duy nhất của sự sống và giới biểu hiện theo chủ thuyết cái tư tưởng mới không bả người Anh chính thống mà còn bà nói chứ người Nga thành đó. Hai tiến trình song hành đã tạo ra nhân loại và nền văn minh của nhân loại. Một là chính diễn trình tiến hóa nhờ đó mà thể trí của cá nhân, thể trí của cá nhân dần dần được khai mở cho đến khi nó trở nên trạng thái chế ngự trong phần ngã và đồng thời một lọ cát thiên hải được đưa ra một cách khôn khéo theo từng bậc để dẫn dắt toàn thể nhân loại đến gần hơn sự hiểu biết tất nhiên về bản thể các thiên hải, bản thể các thiên hải đó để dẫn dắt con người từ sách ra khỏi việc đầm nước quá với sắc tướng và tiến vào trong trạng thái ý thức siêu việt theo quan điểm thông thường của con người nhưng hoàn toàn bình thường theo khía cạnh tâm linh. Rồi bây giờ mình thảo luận này cho nha. Bây giờ để nói là cái này nó là cái mới, cái thiết này mới rồi ha. Cái thiết này cái chủ thiết lực hoạt luận à, cái chủ thiết này cái chữ này cái này nó là sự biểu hiện, nó là cái cảm expression là cái, nó là cái cảm tưởng à, cái cảm tưởng gì, cái thiết vật hoạt động, cái thiết vật hoạt động này nó là gì?
Cái này nó là một cái triết lý, một cái triết lý.
À, cái gì đó.
À, anh dừng không biết
gì. À, đúng rồi, là tiếng Pháp hả?
Ừ.
Vì tiếng Pháp. Thì là philologist mà tiếng Pháp. Là giáo lý kia là một cái nền giáo lý phụ về triết học. À, nó duy trì về cái thứ vật chất.
Nó là gì mà nó nói rằng
về cái sự sống, chính cái sự sống,
những đồ vật, những vật chất và thiên nhiên thì có một cái cuộc sống riêng.
À, anh này có cái thứ của Trang anh là ở đây nó nói gì
đó,
một sinh vật sinh động
cái này kiểu giờ cái cách mà nhìn thế giới thì nói rằng là tất cả vật chất đều sống động và mỗi một cá nhân thì đều sống động.
À.
Và cho đến cực đoan thì là nói rằng là thế giới là một
mà có một linh hồn của thế gian nè, cái thứ COCOCOIS mình nè, tin am đi mong là cái thứ của nhà thiết cực đoan nè, của nhà thiết học đoan nè. Để mình coi cái này. Đầu tiên cái giáo lý là cũng không hợp nhưng mà ở đây ha. Thì ở đây nó cái này là cái phần này nó và muốn dùng cái thiết này để mình chỉ rõ. À, mình chỉ là cái dùng cái thiết mới này chính ở đây mình dùng cái thiết mới này để chỉ cho người ta thấy rằng ở trong vật chất nó có trong dạng vật, tức là nó chưa có phải là dạng vật, vật chất là mọi vật lên sâu của nó ha. À, thì có một sự sống liên, đó là cái vấn đề cái này để Nó lại ta lại là cái điểm quan trọng lên sâu rồi là mắt che là nó chưa ông yên nó vi proper nó có sự sống riêng biệt chứ không phải là những kỳ nghỉ cho đó đó ha. Nghĩ do đó mà nó thích hợp với cái thiết mà à có linh hồn TSTSOESIS mà của Ken đưa ra để người ta có một cái linh hồn của thế gian Amadimon này đó Anima. Cái từ Amadimon đồng này nó cũng dịch từ cái từ Animon Mondi đó Animon Mondi của tiếng Latin nghĩa là linh hồn thế gian, nghĩa là muốn lo giảng chứ ở trong không gian đều có linh hồn. Thành ra bà Ma Lê mới dùng cái logic này để nhắc nhở con ta trong đó là muôn loài vạn vật đều có linh hồn, từ đó nên cái vấn đề giáo lý mà bà Ma Lê mới áp dụng lên cái giáo lý nói về con người chúng ta có. Trước hết là nói bốn thể ba thể, đối với bà thì có ba thể, cái xa cái dĩa và cái hạ trí thôi đó. Đó là mà mình học cái này không? Đó. Thì cái này á thì mình thấy rõ rồi đó, cái thuyết y này nó chỉ làm cái thuyết này muốn mà nhắc nhở cho người ta muốn loài vạn vật đều có cái linh hồn. Amadimon là cái tổng cái trang đó là tiếng La Phạn, tiếng Latin rồi gọi Animamondi đó, cái linh hồn thế gian. À, nghĩa là muốn là dạng vật đều có linh hồn chứ không phải không có linh hồn. Cái đường này nó hoàn toàn khác chứ nó xuyết gì vật nữa. Tôi đặt quên ra không? À, hoàn toàn khác chứ không giống nhau. Bởi vì con nhớ đặt quên là con người thủy tổ chúng ta là loài thủy. Cho nó đào thổ, nó đã thức tỉnh rồi. Với cái phong trào bà lây này là cái thiết mặt linh là sụp đổ. Phải vậy không? Sụp đổ không?
Má đâu có tay cho đặt quên rồi.
À. À vậy vậy á, ở đây hôm nay mình học cái gì, mình học trở lại lên đâu ta? À trở lại cái à, đâu trở lại cái mất tiền như cái gì nè, trở lại cái à, cái của mình, à, nó thì mình nhớ, chứ mình biết cho sơ cái thiết này á, nó là ý nghĩa là để nhắc nhở chúng ta quay về cái đời sống tâm linh, thấy không? Là con người mọi, muốn rồi dạng vật đều có linh hồn. Vì lý do đó mình học hôm nay mình học cái bài cái giai đoạn này nó là cái gì đây, nó là nói về cái gì, cái giai đoạn mà mình mới vừa đọc đây là nó nói về cái gì ta, còn lại
để tôi tiếp lời anh nhé. Rồi đó nói là mình tiến hóa từ từ lên, mình từ xuống là mình trong ba cái cõi thấp đó, tức là càng ngã của mình ấy, thì nó có từ từ tiến bộ, nó có tiến hóa. Và từ đó từ thể trí nó điều khiển được mấy kẻ kia, nó làm chủ. Và lâu lâu có những cái thiên tài đó để cho nó sáng suốt hơn, nó biết rằng là nó không phải là cái này thôi mà nó còn có cái gì cao hơn nữa. Thầy thấy vậy. Cứ một phần cách cho con người tiết lộ cho con người biết các mục tiêu của mình, đó là bản chất đích thực của con người. Đó là bản chất đích thực của con người, không phải chỉ có ba cái thể này.
À, đó thành ra là mình vì lý do đó nên mới bị bà mới đưa ra cái thuyết này, cái thuyết mà khi mà cái thuyết là hoặc là cái gì nó là cái thuyết này là nó giống như là kể như là cái thuyết tâm linh rồi đó, tự nhiên linh hồn rồi cái thuyết mà nói đến cái linh hồn đó thì đó, nó còn hơi xa vời, nhưng mà chúng ta đang tập mà nó là về vấn đề hoạt động của cái phàm nhân hay là phàm ngã của mình đó, không? Nó có thể xác thể lý là thật là chứ mà một khi chính ở đây á, cái việc mà thiên khải á, thiên khải có nghĩa là sự tiết lộ ở trên trời. Thiên khải là sự tiết lộ gì? Ở trong trời mà tiết lộ. Nó là nó điều kỳ lạ đó, ở trong trời mà tiết lộ. Là cái thế nào? Là cái thế bởi vậy khi học thần học thì chúng ta thấy rõ, khi mà nói trên trời tiết lộ có nghĩa là cái thượng trí nó có ảnh hưởng đến cái hạ trí của chúng ta. Và cái phàm nhân với chúng ta hoàn toàn nó là do cái ảnh hưởng của chân nhân nha. Và có ảnh hưởng chân nhân, có tiếp xúc với chân nhân. Nếu mà chúng ta tin tưởng vào cái tiết mà cái thiết về linh hồn thế gian á, rồi nói hilo cái của bà Ba La Dê ra, nó là cái thiết nói về linh hồn thế gian là Amimon, Amimon là Anima Mondi, là cái thiết nói về cái linh hồn thế gian. Bởi vì những loài dạng vật đều có linh hồn thì tự nhiên là cái sinh thái phải có. Còn nếu mà con người mỗi lần không có linh hồn thì ai mà biết cái sinh thái là gì. Thì cái điều này để nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người chúng ta là có cái thần thức đó là Atma Mudi Manas, là cái chân linh trí. Atma là cái chân thần thể, Mudi nó là cái linh hồn thể hay cái trực giác thể hay là cái thần hồn. Còn cái Manas mình chính là cái hồn người. Chúng ta có cái hồn người rồi tự nhiên sẽ chấp nhận cái thiên đại. Chứ con thú nó không có cái hồn, nó không có hồn người, nó có hồn thú không à. Nó chưa có cái hồn người, nó chỉ ăn mau đi không, thành nó không chấp nhận được thiên đại. Nhưng mà nó vẫn có linh hồn, theo cái thiết mà lời mới đưa ra đó ha, là chấp nhận là muốn loài giảng đã chưa có linh hồn. Thì cái này để nhắc nhở chúng ta thông hợp là đưa ra con người có linh hồn, nghĩa là muôn loài dạng vật đều có cái hồn khốn. Hồn khốn là Amrut, là Xuân Tốt, Chiến Pháp là Amrut, là cái hồn khốn. Nói có Anamandi nghĩa là muôn loài dạng vật đều có cái hồn khốn. Thì hôm nay mà chúng ta học cái này là chúng ta bị gì? Mục đích là cái đoạn này là để nhắc nhở chúng ta cái trí là phải luôn luôn phải được khai mở. Để phải khai mở. Mà muốn khai mở cái trí thì nghĩa là chúng ta phải có thể là nghĩa là chúng ta phải luôn luôn như là làm thế nào để mà hướng về tâm linh là có thể dùng cái phương pháp thiền định, phải thiền định. Thì lúc bây giờ chúng ta mới có nhận được thiền đại. Còn nếu mà không, chúng ta luôn luôn sống với cái hạ trí, thường thường cái hạ trí. Đối với cái mình, cái giáo lý của thần học, bà Ma Lê Ô của bà Ma Kinh, thì bà nói rằng khi con người sống với cái hồn, hoặc cái hạ trí là con người này vẫn còn sống trong hồn khốn. Đấy, anh về nhớ, đây cái đường này là nói trong cái... Anh đừng phải biết chuyện thôi, chứ mà nói ra ngoài thì nó đụng chạm ghê lắm. Thì khi mình nói, mày là hay là con cháu mày là đánh sống hồn thú là người chuyển nó đập mình chết. Nhưng mà nó đâu có biết rồi, nó chưa có thấm nhiễm cái tên tưởng cao siêu của thông học. Thì nó không biết vụ này. Tại nó tính nó là con người, tại sao nói nó là con thú. Hoặc là bây giờ mình nói, con thể nhân loại hiện nay đang sống trong hồn thú. Điều này là bị sỉ nhục nhân loại đấy, nó nguy hiểm ghê lắm phải không? Nhưng mà họ đâu có biết. Nếu mà họ đã học được giáo lý thần học rồi thì nói gì này chắc có ích. Nhưng mà đa số nhân loại chưa biết gì con người có bản thể, chỉ biết cái thể xác cái linh hồn thôi à, sao rồi mà cái linh hồn này có khi chết rồi anh người nào làm ác thì xuống địa ngục. Đối với nền tín ngưỡng cùng bày làm thiện nó được lên thiên đàng, hoặc là đối với cái nền tín ngưỡng phương đông Phật giáo của mình cũng vậy, anh người nào mà tạo ra nhiều người phán thì cũng sống xuống địa ngục. Đó, nói vậy thôi. Vì lý do đó mà hôm nay chúng ta học cái này là mục đích để chúng ta cố gắng thực tập thiền định, để luôn luôn nhờ cái ảnh hưởng của thiên thải để mà nó xuống những cái tư tưởng trừu tượng nó xua nó từ cái thượng trí nó xuống với hạ trí, để nó làm cho cái hạ trí của chúng ta mình là quay về với cái phần tâm linh, chứ không thể nào mà đi xuống ngoài, không thể nào mà chú tâm vào cái hiện tượng bên ngoài, chứ vật chất mà không vật chất mà còn vô thường. đó thế nhà thầy thầy để đánh nhà phía bên
bây giờ tôi chia sẻ cái này nhé. Hồi nãy anh nói bây giờ con người người ta chỉ biết là làm tốt thì lên thiên đàng, làm xấu thì xuống địa ngục. Nhưng mà nếu mà họ quan niệm như vậy đã là tốt đây, họ quan niệm như vậy là quan niệm có nhân quả đấy. Còn có những người họ khờ khạo đến mức độ mà mình đưa ra cái quan điểm đó họ còn cười đó. Anh nhớ lại sáng hôm trước đó, thì có cái trên diễn đàn này có thảo luận chút xíu về đạo Phật với đạo Chúa, nên mình đạo Phật nên mình đạo Chúa thì tôi có nói rằng là nhân quả đó. Thì cái thằng kia nó cố cái nó bảo rằng là Thượng Đế tha lỗi tất cả đó, nó nói vậy. Cái con tôi mới nói là Thượng Đế không tha lỗi được, mình làm thôi có đâu quả của mình, Thượng Đế cũng phải áp dụng luật nhân quả thôi. Cái nó chửi tôi lập tức, nó nói rằng là nói Thượng Đế không tha lỗi được tức là quỷ, nó gọi tôi là quỷ. Thì là đọc tiếp cái đoạn này nhé.
Họ cảm nhận
đưa ra quan niệm này vào khoa thuật ngữ hồn lên một cách cụ thể. Ngã tính, ngã tính là cái tính chất là ngã, là individuality, đã đưa đến việc dần dần hoàn thiện thể trí với nhận thức hiểu biết phân tích và diễn giải của nó. Trong khi đó, việc điểm đảo nhờ sự tăng trưởng của trực giác sẽ mang lại khi tiến trình hoàn thiện thể trí đạt đến một mức phát triển tương đối cao. Việc hiểu rõ thế giới của các giá trị tâm linh của thực thể hợp nhất và của hiểu biết bằng trực giác. Điều này bao hàm hoạt động tiếp theo sau của điểm tập trung cá biệt vượt ngoài có hiện tượng đi vào có thực tại. Sao cái câu này nó lủng củng quá, anh đâu anh nói hiểu nhưng tôi chẳng hiểu gì cả.
Cái này kêu nó chơi mà của bà Ma Lai à,
nó không tin thế giới của các giá trị tâm linh. Cái câu cuối cùng nó việc hiểu rõ thế giới của các giá trị tâm linh của thực thể hợp nhất và của hiểu biết bằng trực giác. Cái câu này là ngã tính đưa đến được dần dần hoàn thiện thể trí. Tức là nếu mà mình sống cho cá nhân mình thì cuối cùng mình thể trí mình càng ngày nó càng mạnh lên. Mạnh lên thì nó nhận thức hiểu biết phân tích và diễn giải. Trong khi đó mình cái đó là tức là sống một phần ngã đó, thì dần dần mình bổ túc cho cái thể trí mình nó tốt. Nhưng mà nếu mà mình được điểm đạo thì mình sẽ được tăng lên cái trực giác, tức là khi mà điểm đạo thì các vị bề trên sẽ đưa xuống cho mình những cái tăng cường cái thể cô do body của mình nhé, với lại cái thể bồ đề đó, cho mình thêm những cái chất liệu để tăng trưởng những thể đó của mình. Thì khi mà thể trí mình đã khá rồi đó, đã phát triển tương đối cao, tức là đã phát triển khá rồi đó, rồi đến lúc đó là mình mới được hiển đạo thì mình mới hiểu rõ cái giá trị tâm linh và mình hiểu rõ cái sự hợp nhất của nhân loại nó chắc thế. Và mình hiểu biết thêm mọi chuyện bằng trực giác, biết nó hơi lủng củng, đọc lại. Điều này bao hàm hoạt động tiếp theo sau của điểm tập trung cá biệt vượt ngoài có hiện tượng đi vào cõi thực tại. Thì cái câu này khó hiểu. Điều này bao hàm hoạt động tiếp theo sau của điểm tập trung cá biệt vượt ngoài cõi hiện tượng đi vào cõi thực tại. Tức là cõi hiện tượng là mấy cõi thật này. Tức là mình phải trở về cái bản thể của mình đó, đi ra khỏi mấy cái cõi thật.
Bây giờ cái đoạn này bà nói về vấn đề ảo tưởng rồi đó. Ảo tưởng chứ không phải ảo cảm nè. sao?
Vâng.
Ảo tưởng là bằng là ảo tưởng thì nó liên hệ đến cái thể trí, thể hạ trí, tâm trí nè. Sao?
Vâng.
Rồi cái hạ, khi mà nói đến ảo tưởng tất nhiên là nó liên hệ đến cái thượng trí hay là cái nhân viên thể của mình, hay là có tỏ tình thường có thượng trí và có vô sắc, mà nó theo chúng ta người ta cũng gọi nó là vina maya kosa, là cái thể tư tưởng trừu tượng, cái thể tư tưởng trừu tượng nó có khả năng là ảnh hưởng cái thể tư tưởng cụ thể gọi là contact mental bố đi thầy ra đó. Mà một người mà muốn mà loại trừ đừng bị ảo tưởng chi phối thì người này phải sử dụng tất cả những cái kinh nghiệm của cái thể tư tưởng trừu tượng á, cái kinh nghiệm đó. Bởi vì thường thường á chúng ta phải rằng á với cái này đó, với cái giáo lý bảo này thì phải coi rằng có hai cái thể trí rõ ràng đó. Một cái thể tư tưởng trừu tượng và một cái thể tư tưởng cụ thể. Thì cái thể tư tưởng cụ thể này nó ở trong cái thế giới mà hữu hình nha. Cái thế giới ở đây mà nói là cái thế giới của sự sống, one of being, being là sự sống. Mà ở đây là dịch nên có hiện tượng là có sự sống, nguyên là sự tâm, là cái bầu thế giới của sự sống, là cái hạ trí của chúng ta.
Ba cõi thượng tức là ba cõi thấp á.
Luôn nói cõi ba cõi thấp, cõi hạ thiên, cõi dịch giới và cái cõi trần của chúng ta. Nó là one of being, từ cái từ mới, từng cái từ mới hay lắm.
Hay
là thế giới
của những nhân vật
đó. Thế là không, Biên nó là sự sống. Thật sự nếu mà ở đây á, đừng cõi nó là sự sống. Mà Biên cũng là người đó.
Biên đó là sinh vật đó, sinh vật.
Anh nói sinh vật đâu, Biên từ tu Biên ra mà. Nào đó, thành ra mình một người mà mình vào vấn đề mà kiểm soát về cái ảo tưởng của mình là phải luôn luôn sử dụng những kinh nghiệm của cái thượng trí hay là của cái thể tư tưởng trừu tượng để mà nó giúp cho cái hạ trí của mình, tức là cái thể tư tưởng cụ thể nó thoát khỏi cái những cái ảnh hưởng mà của cái thế giới của sự sống. Nghĩa là nó có kinh nghiệm, nó đưa về cho cái thể tư tưởng cụ thể, tức là hạ trí của mình, tức là la vơ mana. Thì chúng ta đang sống ở cõi trần này là thường thường sử dụng cái la vơ mana, tức là cái hạ trí như vậy. Mà sử dụng một cách hỗn tạp, nghĩa là muốn cái gì cũng thâu vô hết à. Mà bởi vì cái gì cũng thâu gót nên thành ra học bà Bà Lê thì bà Bà Lê mới nói là cái mà cái thể hạ trí của mình hay là cái thể tư tưởng cụ thể mình thâu gót vô đó thì tất cả những sự thâu gót đó, bà dùng một từ chính xác nhất là ảo tưởng. Nó hay cho bà Bà Lê, nó hay cho nó.
Thế cái đoạn câu bài nói như thế này nè, tức là cái thiên thải nó đưa xuống nhưng mà bị hiểu lầm. Thiên thải đưa xuống nhưng mà giải thích tao áp dụng sai, thành ra nó biến thành ảo tưởng.
Đó. Thành ra mình á đấu với cái nghiên cứu sinh viên muốn học thì phải lọc lừa nó, kêu là khi mà thanh lọc á, khi mà lọc là thanh lọc cho nó cái nào mà cái tư tưởng nào mà nó có cái mà nghĩa là không tốt thì ghét nó lên, tư tưởng
thì không
phòng tạp thì đâu chứ nó. Còn mình cứ lấy những cái tư tưởng mà có thể rằng giúp phụng sự, giúp ở người khác hoặc là tình thương để mình đưa về cho cái thể tư tưởng của mình, của mình nó tích lũy để rồi một ngày kia nó luôn luôn nó cái ảnh hưởng, nó mới ảnh hưởng tốt. Còn không
này, một cái ảo tưởng cụ thể là cái mà tôi vừa mới đưa ra, là cái thằng kia nó biết nó bảo tôi là quỷ đó,
Vì tại vì nó dựa vào cái điều nó nói rằng là Thượng Đế tha lỗi tất cả, mà nó tôi nói Thượng Đế không tha lỗi được, tức là tôi là quỷ. Tại vì chống Thượng Đế, tức là chống nó, không phải chống Thượng Đế, nhưng mà nó dám ra là chống Thượng Đế. Chống Thượng Đế thì là quỷ rồi. Nó, tại vì nó nói rằng là, tại vì cái niềm tin của nó đưa xuống, thành ra nó bị hiểu lầm, niềm tin đưa xuống là Đức Chúa chết. Đức Chúa chết để mà Thượng Đế tha lỗi cho tất cả mọi người. Đó. Thành ra, mà thực ra Đức Chúa chết đâu phải để đền tội cho tôi hay là cho anh. À, cái hiểu nghĩa sai lầm từ bị đưa xuống cái đồ đó, thành ra mọi người cứ nghĩ là à, Đức Chúa chết là mình được tha lỗi tất cả. Mình có tha hồ là mát, xong là khi nào mà trước khi chết đó là được cầu Chúa mấy câu, thế là lên thiên đàng thôi. Anh nghe có phải nhiều người ta quan niệm như vậy không?
Sai như vậy đó, thành ra nên thành ra cái tư tưởng cụ thể mình nó là mình có sự sai lầm nhiều lắm. Vì lý do đó mà họ
cái này ảo tưởng đó.
Họ ảo tưởng, nó là ảo tưởng rồi. Cái có khi ở trong kinh thánh thường thường là Đức Giê như có khi ngài dùng nó ẩn dụ không mà những câu chuyện thần thoại lắm, ẩn dụ biểu tượng ra mà rồi người ta cứ lầm tưởng đó là thật. Rồi thành ra rồi người ta áp dụng mà thật cái thật mà cái mà biểu tượng ẩn dụ thường thường nó mang tính chất nghĩa là nó không có tồn tại lâu mà nó giả tạm mà nó làm cho người ta suy thoái
là nó làm này nè. Tại vì mấy cái tu sĩ đó có tiền lừa tín đồ, họ tiền lừa tín đồ để mà tín đồ đến là cúng tiền cho họ thôi, thành ra họ cứ nói là không có được đọc kinh thánh. Là kinh thánh khó hiểu lắm, thì để mấy ông dẫn đường cho nên chạy khô. Ở bên tin lành là người ta bắt đầu kinh thánh nha, nghiên cứu được theo từng đám một nghiên cứu với nhau, còn bên công giáo là không nghiên cứu kinh thánh. Tôi đến nghe là ông linh mục ông giảng, ông đi về thôi, tôi không ra nghiên cứu kinh thánh hết á. Thế tôi nghe nói cho nó biết, tôi bảo rằng là tôi không phải là quỷ, tôi là tin lành, và mấy người tin lành của tôi biết rõ kinh thánh hơn là một số các ông. Thì tôi mới đưa ra mấy cái ví dụ cụ thể, tôi nói là Đức Chúa có nói trong kinh thánh, tôi trích là trong kinh thánh Matthew hay gì đó. À, Đức Chúa nói là không phải những người mà kêu tên ta là được lên thiên đàng, mà những người làm theo lời ta dạy. Đức Chúa nói rõ ràng như vậy, không phải kêu tên ta là được lên thiên đàng. Thì đừng có nghĩ rằng là mình chỉ cần túc lớp cái việc chết thì kêu tên Chúa cái là mình được kéo lên thiên đàng, đâu phải như vậy. Thì tôi đưa ra cái đó thì nó ứ hơi, nhưng mà từ đó nó phù về thằng đó đó.
Anh người sống là vậy, là người ta là mình rõ ràng người ta tấn hồn thú, mình tấn hồn người, tự nhiên là thù về thù lịch rồi. Còn người tấn hồn
mình mang chân lý để cho nói mà nó không được,
nhưng mà nó không chấp nhận, bởi vì cái nó cái trình độ nó tới đó thôi, như trình độ dân nói trình độ người ta tới đó thì ép ra đâu được, nó không đủ sức. Nó chưa có đủ sức, bởi vì nó chưa có chấp nhận cái giáo lý thần học chẳng hạn. Nó chỉ chấp nhận cái giáo lý công truyền của Thiên Chúa Giáo không, mà chuẩn bí truyền của Thiên Chúa Giáo nó chưa chấp nhận nữa. Tôi nói vậy đó nha, cái bí truyền của Thiên Chúa Giáo họ chưa chấp nhận, bởi vì họ chưa biết rằng là họ chỉ nương chạy vào các cái giáo hội không à. Giám chủ và giám mục và tổng giám mục và thân à, hồng y được giáo hoàng thân à, chỉ nương tựa vào đó không à.
Đó là càng thích thấy tin đồ như vậy mới thì nó càng khuyến khích thêm, thành ra nó không có thành
tích, thành ra nó sai lầm ghê lắm. Bởi vậy nên thành ra cái giáo lý mà bà Lây cũng là một cái giáo lý cách mạng Thiên Chúa Giáo này.
Thì đó.
Mà bà Lây ra cũng là một phong trào cách mạng của Thiên Chúa Giáo này, nhưng mà họ chưa thấm. Bà dùng những từ nhưng nó còn về thần thiên nhiên thì thành ra họ chưa có thấm, chứ mà là người nào thích giáo lý bà Lây là cái người đó. Nếu mà như là sau này cách mạng Thiên Chúa Giáo đây, nên mà bởi vì chính rồi. Rõ ràng cái giáo lý bà Lây cũng là một vấn đề để nhắc nhở người ta phải tự hoàn thiện đây. Gọi là Aristotle đó. Nghĩa là cái giáo lý của Đức Giê Xu là nhắc nhở người ta phải tự hoàn thiện, chứ không phải mà nhờ tha lực nha, không phải chỉ dựa vào Đức Giê Xu để mà lên thiên đàng không. Mà đừng có nói là mình nhờ để Đức Giê Xu chết rồi để mình cứu rỗi, nó là một sai lầm đấy, nó mà chỉ là một cái biểu tượng thôi nữa.
Em có về sau khi xưa tôi cứ làm như vậy, tại vì mà mấy người đó dạy như vậy thì em xưa như vậy. Nó là Đức Chúa Giêsu chết là một cái cầu nối giữa mình với lại Thượng Đế. Nhưng mà đến lúc mà tôi đọc lâu lắm, em học rồi đó thì tôi mới biết Đức Chúa Giêsu chết để mà trả tất cả những quả báo của Ngài.
Để còn
thì em ra án thì tôi bảo có lý.
À, thì đúng rồi. Đó này bởi vậy thành ra lần lần người ta cũng lần lần người ta thấy là cái trình độ, nhưng mà cái đề trình độ mà người ta còn nguyên cậy thường thường bởi vì cái họ còn họ chưa có thể họ là những người mới vừa thoát kiếp thú làm người thì làm sao mà nắm được những tư tưởng cao siêu của mình thì cái giáo của mình có thâm hạt được không? Cái trình độ của họ tới đó thôi, mình có nói cách mấy thì cũng không ai thua gì, nó khó cho nó phải họ phải trải qua nhiều kiếp hoặc thử thách dữ lắm. Ở thường thường những người đó mà gặp những thử thách dữ, và mình nếu mà trong lúc mà thử thách mà có những cái gì mà nó kích động đến cái thượng trí của họ, cái lần lần họ mới quay về, còn không thì thôi là thua.
Nên trong những học có nói một câu này về đạo Phật nữa nè, mà những người Phật giáo không ai biết hết. Trong nên học nói là Đức Thái Tử Tất Đạt Đa là thị hiện của Đức Phật tôi, tức là Ngài cũng giống như Đức Như Chu, là giống như Đức Phật mượn cái xác của Ngài.
Đức Phật A-di-đà đó, chính tôi biết là tôi nghi là mà đề tài gì dần dẫn cái vấn đề chân truyền, mình có thể nói là không ai tin, đúng không? Bởi vì chính là lúc mà Đức gọi là mà ngày mà ngày ép sát mà đến chết á, là lúc đó cái hồn của Đức của Thích Ca xuất ra, mà Đức A Di Đà nhập vô rồi mới chưa thuyết pháp.
Tôi cũng không nghĩ rằng là ngày đến chết, ngày ép sát đến chết thì nó hơi đi qua đà. Ngày tôi nghĩ là cổ hành đó là để ngài luyện cho bản thân ngài, tức là để cho từ vì ngài cũng chịu khổ hạnh để mà trả quà giống như Đức Chúa Tu ở trên thế giới đánh giá, nhưng mà để cho cái thể xác của ngài tinh khiết đến cái mức độ mà Đức Phật có thể nhập vào đó. Theo tôi quan niệm như vậy, chứ còn không phải là ngài chết bởi vì Đức Phật nhập vào như thế, là tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ Đức Phật cũng chỉ nhập vào trong những lúc mà ngài giảng đạo thôi, còn những lúc khác thì Thái Tử Tất Đạt Đa vẫn sống và vẫn sinh hoạt bình thường giống như Đức Chúa Giêsu, chứ không phải là ngài là toàn thể là như vậy. Đó là ý nghĩa của tôi. Tại vì nhưng mà cái điều này là mấy người Phật giáo họ không để ý. Khi mà tôi nghe cái kinh Đại Bát Niết Bàn đó, là Đức Phật có nói rõ ràng trong đó. Đức Phật nói rõ ràng là Đức Phật không có phải là sinh ra đời rồi ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều là thị hiện. Thì kinh nó nói đúng như là ý của mình, tức là Đức Phật là ngài đã có từ muôn đời rồi, chứ không phải là Đức Phật xuống đây rồi thì cái kiếp tu ở trên trong cái thành Kapila đó rồi thì ngài mới thành Phật ở dưới cây Bồ Đề. Là cái điều đó là thị hiện, tất cả là thị hiện, chứ không phải đúng như vậy. Nhưng mà những người Phật giáo họ không biết, thành ra họ cứ tưởng là Đức Phật thành Phật, cuối cùng thành Phật như vậy. Nhưng mà trong kinh Đại Thừa thì nói rõ ràng là tất cả đều là thị hiện thôi. Thành ra không phải là không tiết lộ, nhưng mà người ta không để ý, thành ra người ta không biết. Thành ra tôi rất là thích đọc kinh Đại Thừa. Bây giờ qua cái đoạn khác nhé, cái đoạn bên dưới tôi cũng tốt vào rồi đó. Do đó chủ đề của các phương pháp này trước tiên có liên quan đến chấm dứt ảo cảm. Thứ nhất là chấm dứt ảo cảm. Có một tiến trình thiên khải, tiến trình này đã là và ngày nay đang là chính cái chủ yếu và là bảo đảm của sự hiện hữu phía sau màn cảnh của sự sống có hiện tượng của một nhóm hay một tác nhân cai mở với nhiệm vụ gồm ba tính chất: đánh giá sự cai mở ý thức của con người để đáp ứng với tiếng kêu gọi và sự đòi hỏi thường xuyên nào có thêm ánh sáng và hiểu biết. Thứ hai là để phán đoán là sự thiên khải nào cần thiết thiết chất và hình thức nào nó sẽ khoác lấy, nhờ phương tiện nào mà nó sẽ xuất hiện, nơi đâu và khi nào nó sẽ hiện ra. Thứ ba để xác minh xem coi các chướng ngại, các ngăn trở và các định kiến nào mà sự thiên khải mới nảy sắp đến sẽ phải đương đầu. Nhưng đọc cái bản anh có hiểu chưa? Tôi mới đọc có thể chưa hiểu hết.
cái tiến trình thiên hải này, này này là tức là đó, cái vấn đề thiên hải này luôn luôn là nó thuộc về cái thượng trí rồi đó. Nó thuộc về thượng trí và cái tác nhân ở đây, cái tác nhân khai mở với nhiệm vụ gồm ba tính chất, phải nói ba tính chất này, ba tính chất của thiên hải. Tính chất thứ nhất là đánh giá sự khai mở ý thức con người và để đáp ứng với tiếng kêu gọi và sự đòi hỏi thường xuyên hầu có thiên thánh sáng và tự nhiên lấy thêm. Thôi rõ ràng mà nói đến thiên hải là phải nhắc nhở đến cái thượng trí là cái thể tư tưởng trương tượng đó. Một người mà có những kinh nghiệm nhiều, có những sự tích lũy nhiều của ở trong cái thể tư tưởng trừu tượng thì lúc bây giờ cái thiên hải nó mới có cái tác dụng ha, đối với cái hạ trí của mình. Chứ nếu mà những người mà chưa có sự tích lũy gì hết, những chưa biết thiền định gì hết nha, thì đa số không thể nào mà tiếp nhận được thiên hải đâu. Là cái thứ nhất là cái phần thứ nhất là rõ ràng. Còn ở đây cái đánh giá thứ nhất là sự khai mở ý thức con người và để đáp ứng với tiếng kêu gọi và sự đòi hỏi thường xuyên.
Tôi có biết đoạn này nha. Cái này đó là cái mà bên trên đó, cái nhóm bên trên đó, bây giờ đang nói về nhóm quần tinh hội đó, muốn làm chính cái trào cảm của nhân loại này, thành ra họ mới là bảo đảm có một nhóm hay một cách nhân tay mở một nhóm này, tức là nhóm quần tinh hội đó, thì có nhiệm vụ của họ gồm ba tính chất. Là nhiệm vụ thứ nhất là họ đánh giá coi cái nhân loại bây giờ đã mở mang được tới đâu, và họ đang đòi hỏi họ có thể cần thêm những cái ánh sáng nào, đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ nhì là xem nhân sẽ cần cho họ cái gì, đáp ứng cho họ cái món ăn gì, và quát lấy như thế nào, tức là một cái vị xuống trần như thế nào, ví dụ như cái sân bực ti là Đức Phật, Đức Chúa gì đó, và nhờ cái phương tiện nào để xuất hiện xuống, nơi đâu và khi nào nó sẽ hiện ra, tức là để cho một cái vị xuống và dưới cái hình thức như thế nào để khai mở cho nhân loại. Rồi cái tầng thứ ba đó là sẽ coi có những chướng ngại ngăn trở và định kiến nào mà sự duyên thể mới này sắp đến sắp để đương đầu, tức là xem trong những cái vùng nó có những cái thành kiến nào và những hào cảm nào để mà sau này là cái vị mà đi xuống nó sẽ phải đương đầu với cái đó. Đó là ý của tôi mới đọc lại thì cái đoạn này thì như vậy. Hai có ý kiến không?
Đây thì nó là ý kiến riêng của chị, còn ở đây
còn đây có thể là cái nhóm này là nhóm của ai đây?
Và bạn là tổng thời sẽ có thể ra năm mới gì trên bên bạn là có lập là nó thường thiền mà tập thể là mục đích là để lập cái đồng người mà cũng sự thế gian á, nhưng mà có lập cái này đó. Thành ra cái đồng người này luôn luôn là tiếp xúc lại với cái, có thể là trên đại đoàn chuyển giáo để nhận lãnh những cái ảnh hưởng của Đức Giê-xu hoặc là Đức Phật xuống ha, để mà lãnh đồng có thể là một là trên nhóm đó có thể là nếu mà có những người mà ở trên sinh đàn họ cử xuống để mà giáo hóa nhân loại thì có thể nhà cái nhóm mà lại có thể giúp trong lúc thiền lên giúp cho ảnh hưởng cái thần lực của một nhóm có khả năng giúp cho những cái người mà có thể có khả năng giúp đỡ cho nhân loại ha, nên là trong cái việc là mà giúp cho nó thoát khỏi sự vô minh và sự khổ nạn gì mọi phương diện ở trên thế gian này đó. Thì cái chính cái kinh bà đây tổ chức cái nhóm mà thiền mà để cũng sự thế gian. Thường thường thì cái nhóm này không biết hồi xưa nó là cái đó là cũng là một phong trào gọi là tam giác thần lực, cứ một nhóm ba người rồi mà cùng tập thiền định cùng một ngày một giờ
nhưng mà ở khu vực khác nhau, giả người ở Pháp, người ở Mỹ và người ở Úc chẳng hạn, ba người này mà biết hợp tác với nhau mà thiền trong một lúc thì có thể nhận được cái thần lực ở trên nó xuống, là cái thần lực này có thể là gom đó, cái thần lực này có thể hỗ trợ cho những cái nhóm, những cái vị mà đang mà dẫn dắt nhân loại và tính như mình thiên chúa giáo, Phật giáo rồi các vị, các vị mà có khả năng là giúp cho nhân loại mà thoát khỏi nhiều cái sự khổ này vì những thứ mọi phương diện đó nó như vậy thôi.
À, chắc là đây nói về những cái đoàn người mà để phá cái ảo cảm của mà bên đây đó. Ok, bây giờ cái câu kế đó là sự thật số 2, sự thật về bản lai diện mục. Bản lai diện mục này chính là sức mạnh thôi thúc ẩn sâu mọi thiên tài, và thực ra đó là thượng đế nội tại bao giờ cũng cố gắng để nhận biết, và từ ngài được thôi thúc thêm vào đó bằng sự kiện về thượng đế siêu việt. Hết cái đoạn này tôi copy dán thêm, chắc cũng không có làm nhiều quá, bây giờ gần hết giờ rồi, giờ copy thêm hai câu thôi.
Thượng đế tuyệt vời, cái bản lai diện mục là mà dịch nó là à, lại là thích gì vậy?
Đừng nói chú thượng đế siêu việt là nó dịch nó không có đúng lắm. Trăm năm này là giống như là thượng đế mà đưa xuống cho con người đó thì nó đúng hơn.
Sự thật về bản lai diện mục được phép cho prison. Vision này thường cái vision này mà dịch thì nó là bản lai diện mục nguyên bên thiên chúa giáo, tức là đức thánh cha hoặc là đức chúa trời. Vision đó, nhưng mà bên tin lành thiên giáo chứ vision nó vậy. Nhưng mà nó
đây là thượng đế nội tại, tức là thiên nha.
Bản lai diện mục này là chân nhân chân ngã của mình, là cái thực thật của mình sẵn sàng. Để mình nhắc nhở luôn luôn, mình nhắc nhở nó mà không muốn mà tiếp xúc với thường thường mình, tiếp xúc với bạn ai diện một thường thường là phải có biết số điện thoại trên đó. Chưa ông hết xong á, ông hay ông giảng cái này mình đáng lẽ nghĩa là mình phải luôn luôn tiếp xúc với cái con người của bên trong của mình, thấy không? Và mình quên nó đi thì thành ra rồi mình để cho cái phần ngã của mình nó làm loạn mình hay ha. Bởi vì chân nhân mình có số điện thoại, mà nếu mình làm như tầm bậy đó mình nhớ mình gọi điện thoại nó sao gọi điện thoại cái để mình hỏi lý do tại sao tôi làm vậy, cũng như xong cái xong đó tôi thấy uống rượu, cái xong đó tôi thích cái chú cái chỗ vậy. Chúng ta tu hành rồi thì phải kênh vũ cái điện thoại ở trên ha. Tôi con người thật mình hãy nhớ mình làm tầm bậy là bởi vì cái non nó không phải là mình, lúc đó là không phải là mình. Mình có những cái tư tưởng đó là ảo tưởng, mình có những tình cảm xấu đó là ảo cảm, ảo giác, ảo ảnh. Chứ tự nhiên là, nhưng mà ở đây nó siêu nó hay cho đó. Ta nói đến ảo giác, ảo cảm, ảo ảnh không? Ảo tưởng không? Ảo mộng. Cái đó cái mình thấy là nó ảo không, cái là quản hồn, cái là lo tù. Bởi vì cái từ của bạn đây dùng nhiều cái hay á, thành ra nó thích kia.
Bây giờ qua câu số 3 nhé, ảnh hưởng của thiên thần diện mục. Thiên thần diện mục này là angel, tức là thánh, angel là mấy vị thánh, thiên thần á. Và có thêm chữ diện mục hơi khó hiểu. Thiên thần diện mục là mầm mống đã biệt ngã hóa của ý thức, nhờ thiên thần diện mục sau khi phát triển và đáp ứng với phẩm ngã cá biệt, con người sẽ tiến tới chỗ biết được bản lai diện mục. Mọi sự thiên thể chân chính đều có liên quan đến tinh quang khai mở của thiên tính trong một số lĩnh vực biểu hiện, để từ đó chứng thực cho bản lai diện mục còn tiềm tàng. Rồi câu số 4 là phản ứng của những người có trực giác trên khắp thế giới đối với sự thiên khải đó và hình thức mà những người có trực giác đưa ra cho các nhà tư tưởng trên thế giới. Các nhà tư tưởng này bao giờ cũng là người đầu tiên hiểu và đánh giá cao các chân lý mới. Những người có trực giác đưa ra các giai đoạn kế tiếp của chân lý với một hình thức tương đối hoàn thiết, cho dù vào lúc trình bày chân lý đó có thể bị che giấu bằng biểu tượng. Thì đây là nói những cái danh từ mới, cũng như nói trên thành diện mục.
đúng như là hai vị thấy thần hai vai của mình á, trên hình diện mục là angel, mầm mống đã biệt táo hóa của ý thức, nhờ trên hình diện mục sau khi phát triển nó đáp ứng với thần hóa cao biệt thì mình tiến tới số biết được bản lai diện mục.
Đây là điều thật mà influence ở bên angel là ảnh hưởng của thiên thần đó. Mà thành ra những cái diện một cái này đó cái chỗ cũng được, nhưng mà nó sao
anh thấy rồi thì nên mò đi
nó hiểu hơn, nên hay là mình nó ảnh hưởng của thiên thần thì nó dễ hiểu hơn ha. Ảnh hưởng thì đúng là nó influence, thành ra mấy người mà dịch nó cũng hơi có cái từ này là chuyên khoa của bên bờ lây, thành ra mình cũng không sửa đổi được nên người ta nghĩ như vậy rồi. Người ta dịch như vậy thì bởi vì cái mỗi người có cái tư tưởng nó khác nhau phải không? Không ai sẽ có tự đổi.
Cái này giống như là lương tâm của người ta hay cái gì đó. Làm cho mình khai mở được thiên tính trong con người thì giống như là mình có
thể nhờ cái ảnh hưởng, cái người ta lại nhờ cái ảnh hưởng của thiên thần. Thành ra lúc bây giờ mình mới mở được cái trực giác, mở được cái tâm, cái tâm tốt rồi tâm từ của mình tâm.
Ở bên mình học có lần cũng khen những người công giáo ở cái điểm là họ hay thờ nhiều vị thiên thần lắm.
Ờ, thiên thần là đã để nó ảnh hưởng
là sao?
Giờ tới thiên thần thì người ta quay về cái điều thiện, người ta không có làm án
nữa. Cái đó là cái tốt, cái là họ thờ cả Đức Mẹ, nó còn bên thiên thần thì không biết thờ Đức Mẹ.
Nhưng mà nhạc ra ra bên thiên thứ giáo họ sợ ma quá, sợ ma quỷ. Ờ, đúng rồi, người thiên thứ giáo sợ ma quỷ, thành ra lúc nào họ ta... họ cũng đeo cái thánh giá đây nhờ phải không?
Nó có ma quỷ thánh đó, tôi nói với cô nhận thật
thì anh đổ thấy cái thánh giá nó mà vậy nó chạy à, nó chạy tới anh nó chạy nha, chạy có cờ cái gì ma quỷ này gì thật sự á, mình nói anh thấy người ta người coi tại sao mà cái ảnh hưởng thánh giá đó nó có một tác dụng phi thường ở chỗ là bởi vì ma quỷ chính là mình rồi mà mình thấy Đức Thầy Bia đã chết vì đó là cái tên thánh giá vậy mình là lá mà mình thấy là nếu mà mình làm tầng 7 thì mình cũng giống như Đức Thầy Bia mà chết là bị đóng đinh trên thánh giá, cái này là mình là ma quỷ đó. Chính mình là ma quỷ mà mình thấy là mình sợ rồi chạy các cờ làm ra mấy ông cha mà từ ma quỷ từ từ cái này cũng dùng thánh giá thôi không từng thánh giá rồi đưa nó vô nó chạy nó thấy nó hoàn toàn nó chạy nó xuất ra liền ma mình ma nhập cái gì đó
đúng không ma anh ở bên đầu đó này
thân dưới đó bên đây cũng vừa ở chính là đạo người nghiện nè ma nhập giữ nói thành ra mấy ông cha cầm cái thánh giá đưa tới nè dưới cái máy ma nó câu rồi đó thằng tờ nó có tác dụng gì hay lắm nè
anh nhớ câu cái kim ra vui lo
ra.
Mà đưa cái cây nến để chéo vào nhau cái ví của con ma là ma chạy mất.
Chạy luôn. Bởi vì ma nghĩ là nó cái biểu tượng, cái chí biểu tượng thánh giáo nó có tác dụng gì ma quỷ của nó là ma quỷ nó thấy nó sợ rồi. Nó sợ là sợ bởi vì nó bị đứt dây đi, đâm đinh rồi máu me y sườn, cái nó dồn thấy nó chúng nó rồi nó quản phòng. Là cháu tên đầu thì giáo đeo cái thánh giá cũng hay cho nó là để mở và để trừ cái con ma trong tâm mình, chính mình là ma rồi mà mình làm tầm bậy thì mình dồn thánh giá lại cho mình thấy à nếu mình làm tầm bậy là mình bị đóng đinh như biết là như thành ra mình là vậy không?
Cái hồi mà tôi mới vô đầu tiên lần đây tôi mới thấy chuyện mà bán cái thánh giá đẹp thì là đẹp của tôi về tôi đâu hay ngược. Mà sao tôi đeo được mấy ngày tôi thấy xui quá đi trời ơi, tôi biết đúng không?
Nó phải không thọ kìa, như vậy là không thọ.
Không thọ nắp
mà, nó không thọ. Có khi cái bản chất của mình nó còn giống ma quỷ như vụ cắt. Mình theo về cho nó chấm quá, nó chấm liền á. Chính cái bản chất con ma ở trong người mình nó chấm lại. Tại sao mà nó
không thọ. Ok, bây giờ tạm nghỉ chút rồi mình qua cầm khác thì là mình qua rồi. Đi với mình học lịch sử là tức là chìa khóa trong nhân học. Lưu kiến cái phần nào mình học từ trước trong chìa khóa trong nhân học. Đây là mình học cái trang 76 rồi. Từ cao trọng của lời thể nguyện. Nó mới tốt vào đây mà. Anh Hai muốn đọc nghe nha. Từ câu chồng của lời thề nguyện đó. Hội có theo một hệ thống luân lý đặc biệt nào không? Đáp, các nguyên tắc về luân lý vẫn có, được hàm định rõ rệt và thích ứng cho những ai muốn tuân theo. Đây là tinh thần và tinh hoa của nền luân lý nhân loại, được rút ra từ các lời giảng dạy của các bậc đại cải cách trên khắp thế giới. Và sẽ tìm thấy trong đó các giáo huấn của Khổng Tử, của Zoroaster, của Lão Tử và kinh Bhagavad Gita, trong lời giảng của Đức Phật Gautama, của Đức Giê-xu, trong học thuyết của Hylen, cũng như của Đức Pythagore, Socrates, Plato và các môn phái của các ngài. Hỏi, những các hội viên của hội có tuân theo những giới luật này không? Tôi đã nghe nói nhiều bất hòa xảy ra trong hội. Đáp, đó là lẽ dĩ nhiên, dù người ta có thể cho rằng sự cải cách dưới hình thức hiện tại là mới mẻ. Các người nam cũng như nữ cần được cải thiện đều có cùng một bản tính tội lỗi của nhân loại như buổi xưa. Như chúng tôi đã trình bày, những hội viên đứng đắn muốn làm việc tích cực thì rất ít, có đảo có nhiều người thành thật rất tâm toàn. Họ đang cố gắng sống một cách thích hợp với lý tưởng riêng tư của mình và của hội. Chính nhiệm vụ của chúng tôi là phải tiếp xúc riêng từng người để giúp đỡ khuyến khích các hội viên với tính cách cá nhân cải thiện chính họ về phương diện tinh thần, luân lý và tâm linh. Tuy nhiên, chúng ta không nên kiểm tra cho lên án những kẻ thất bại trong công trình này. Nói một cách chính xác hơn, chúng tôi không có quyền từ chối thu nhận bất cứ người nào, nhất là những người muốn gia nhập vào trong chi phái bí truyền của hội, nơi mà người gia nhập được kể như sinh ra lần thứ hai. Sau lần tái sinh này, con người thay đổi mới. Nếu một hội viên nào mặc dù đã lấy danh dự long trọng tốt lời thể nguyện và nhân dân chân ngã bất tử của mình mà vẫn tiếp tục duy trì thói hư tật xấu thuộc về đời sống cũ và cứ thực hành như thế nơi tại hội, thì chắc họ sẽ được khuyên bảo nên xin từ trước hay tự ý rút lui. Nếu bất tuân, họ không tránh được sự sa thải. Chúng tôi áp dụng trong các trường hợp như thế những quy luật nghiêm khắc nhất. Hỏi, bạn có thể kể ra vài trường hợp chăng? Đáp, chắc hẳn là được. Trước tiên, không một hội viên thuộc công trường hay bí truyền nào được quyền đem ý kiến cá nhân của mình áp đảo ý kiến của một cá nhân khác. Thật không hợp lệ cho bất cứ một hội viên chính thức nào của sứ bộ bộc lộ công khai bằng lời nói hay việc làm sự oán ghét hoặc ưa thích đối với một môn phái triết lý hay tôn giáo nào. Tất cả mọi giáo phái có quyền hợp pháp để thấy tín ngưỡng của họ được giải bày trước tòa án của một thế giới công minh. Và không hội viên chính thức nào của hội trong lúc thực hành phần tử là có quyền thuyết trình các ý tưởng riêng biệt và các tín ngưỡng môn phái của mình trước một cuộc tập hợp các hội viên, trừ khi chủ tòa gồm những người đồng đạo. Sau lời cảnh cáo chính đáng, sự vi phạm quy luật này sẽ bị phạt quân chức hoặc bị sa thải. Hành động này là một sự thoá mạ hội, có điều còn cả điều có liên quan đến chi phái bên trong của hai bí truyền. Đây là một quy luật được tuyên bố và chấp nhận từ năm 1880. Không một hội viên nào được phép sử dụng với tính cách ích kỷ một chân thất để hiểu biết, mà một hội viên của nhóm đầu tiên hiện nay có một cấp bậc cao hơn đã thông báo lại cho họ mà sự vi phạm quy luật sẽ bị sa thải. Tức là những cái điều bí mật người ta cho mình được quyền tuyên bố ra ngoài. Và lại trước khi một điều hiểu biết được chuyển giao thì người muốn nhận phải hứa long trọng rằng không áp dụng vào một mục đích ích kỷ và không tiết lộ nếu không được xét trước. Anh ai có làm gì thế này không?
Như là mà trong cái trường thái á, người mấy người thân mới học á, cũng kể tới mà vô trường mà vẫn còn ở tại gia, trong tại gia mà vô trường được là cả một vấn đề thử thách luôn. Thử thách tôi thì nội cái giới lực mà mặc đầu á, có nhiều người vô trường mục đích á, để có thể là thật sự có thiên họ không phải để tu, mà có thể họ họ vào đó để mà gây cái quyền của trường để mà lấy cái quyền của cái này điều khiển ở bên ngoài của cậu, nó có một sự sai lầm đó, mà chưa bao giờ nên thành cái quyền phá biết chuyện gì với cái cậu. Hai cái tổ chức này nó có sự mâu thuẫn lên, nhưng mà đa số cái người mà ở trong trường nó tu á, thật sự có nhiều người không có thực sự tu, mà nếu có người là thực sự tu á thì nó cũng thường thường đó, họ không có dùng cái gì của cái trường để mà chuyển cái hậu bên ngoài. Ở dân thành ra hồi xưa mà đăng ký luôn nhìn tại ta có đó, cũng có là từ đường cũng có đó, bởi vì không học thật sự không có tu hành, đa số người không học không có tu hành, bởi vì không có giữ giới được, mặc dù có thể nguyện nha, mà nghĩa là luôn luôn vô trường và phải ăn chay trường á 2 năm, nhưng mà có nhiều người chịu đựng không nổi thì 2 năm họ cũng ra, thành ra họ vô ra thành ra nó cái giới lượng của trường nó không có cái sự kiện nói đó, là bởi vì đa số người ta không có tu, thật sự không có tu, vì lý do đó nên không học á, mục đích là cái trường này á mặc dù là để đào tạo những người nào mà có thiện tâm thiện ý, mà luôn luôn phụng sự công việc, của họ phụng sự đức thầy đó, thì lúc bấy giờ cái người đó mới lần lần mới ra là có mấy ngày tự mình mà hoàn thiện mình á, để lần mình thích hợp với công việc của thầy, thì những cái người đó mới thực sự là cái người trung thành với hậu tâm học. Chứ phần đông đa số là khi họ vô trường để dùng cái ảnh hưởng của trường để mà điều khiển cái hậu, nó là điều sai lầm của hậu tâm học. Thành ra hậu tâm học không phát triển gì là cũng nguyên nhân đó, là luôn luôn cái trường phái bí truyền với cái hậu bên ngoài nó có sự mâu thuẫn, là bởi vì cái trường phái đáng lẽ phải tu, nhưng mà trong trường phái đa số còn không có tu, nó còn thiếu sót cho đó, họ không có tu, thành ra cái người họ vô trường mục đích là để tạo cái ảnh hưởng để dùng cái người đó để mình điều khiển cái hậu bên ngoài, đó là sự sai lầm. Mà từ đó tôi
tu bản thân ít lợi cho mình, ít lợi cho nhân loại thì tự nhiên lại đi để mà lấy mấy cái địa vị ở trong cái trong hội bên ngoài, thì cái đó đúng là nông cạn quá. Tiếp theo hỏi, nhưng nếu một người bị trục xuất hoặc tự ý tin ra khỏi chi tái biết truyền. Bây giờ tôi hỏi anh thêm câu này nghe ai, anh có vẻ lành. Thì những người mà vào cái trường bí giáo đó phải có thể nghiên cứu được cái vấn đề tín dục không?
Bình thường đó, thằng áo ba ao. Bởi vậy thành ra nó không có giới lời sao đó. Còn họ còn có không đó, đáng lẽ phải trường trai tự dục nhiều người mà không có gì đó, do đó nên họ còn rơi vào con đường này nha, có thể là chưa hoàn toàn kiểm soát được phần nhân của mình, chưa hoàn toàn trường trai để mục đích để mình vào trường lên học hỏi không à, thật sự có khi tu họ tu cũng không có đúng.
Sau đó tôi ở Việt Nam mà trước khi tôi vượt biên qua Mỹ đó, thì tôi có gặp ông đó, anh ấy người trong nhân học. Tôi được một người bạn giới thiệu anh đó là cử thông nhân học của cái ấy của mình, thì hồi đó nó cũng là cái hội thông nhân học của mình, nó cũng tan theo hết rồi. Năm đó là năm 88, năm 87-88 á. Thì lúc bây giờ cũng còn cái hội của mình nữa, nhưng mà anh đó là cựu hội viên, ngày nay còn một số sách mà anh vẫn sống đời sống rất là trong sạch của một người thông nhân học chính cống. Thì anh có nói với tôi rằng là giữa anh với vợ anh là không có cái liên hệ tình dục gì hết đó. Xong rồi anh ấy nói mà có cả bà hồi đó nha, ai đồng ý. Xong rồi anh nói rằng là không có nên ăn trứng, tuy rằng hội thông nhân học cho phép người ta ăn trứng, nhưng mà ăn trứng này nó làm cho cái từ bò tình dục nó mạnh lắm, thành ra là
đúng đúng đúng, thành ra đúng, thành ra là đúng, anh nói đúng.
nó thành ra thế này như các bài. Bây giờ đọc tiếp cái đoạn này. Phải, nhưng nếu một người bị trục xuất hoặc tự ý xin ra khỏi chi pháp bí truyền, họ có được tự do tiết lộ điều chi đã học hỏi hoặc vi phạm vào các điều khoản của lời giải nguyện mà do đó họ bị ràng buộc chăng? Đó chính là không. Sự bị trục xuất hay sự từ chức của họ chỉ là giải kết họ với sự ràng buộc phải tuân theo người giáo huấn và với bổn phận tham dự vào công việc của họ, nhưng chắc chắn không giải kết họ với lời giải nguyện tôn nghiêm về việc họ đã hứa. Nếu mà bây giờ họ vào xong rồi là họ bảo là bây giờ tôi đi ra khỏi cái nhóm này, tôi tha hồ, tôi không có bị ràng buộc bởi cái lời hứa mà tôi tha hồ nói tiết lộ bí mật thì họ đúng là thần bậy quá. Hỏi nhưng phải chăng điều đó rất hợp lý và công bình? Đáp chắc chắn như vậy. Bất cứ ngày nào mai nữa nào có được chút ít cảm ý về danh dự sẽ hiểu rằng lời thể nguyện với im lặng dù chỉ liên kết bằng lời hứa danh dự và nhất là nhân danh thưởng ngã chân ngã đó thường đến nội tâm phải ràng buộc cho đến lúc chết. Và mặc dù y đã rời khỏi chi bộ và hội, không một người nam hay nữ có danh dự nào lại mưu tính đả kích phá hoại một cơ quan mà họ đã tự ràng buộc vào. Hỏi nhưng như vậy không phải quá đòi hỏi sao? Đó, có thể theo sự phán đoán quá sắc kém của luân lý hiện đại. Nhưng một lời thể nguyện có nghĩa lý gì nếu nó không liên kết chúng ta với điều đó? Làm sao chúng ta có hy vọng nhận được sự hiểu biết bí nhiệm nếu chúng ta tự ý gạt bỏ các lời cam kết đã hứa? Có sự bảo đảm tin cậy hay đức tin nào còn tồn tại được giữa con người nếu lời thể nguyện như thế lại không liên kết gì cả? Và lại bạn hãy tin nơi tôi, định luật bù trừ hay nhân quả sẽ xử phạt người nào vi phạm lời cam kết của họ. Có thể nhanh chóng như sự sinh ủy của những người có danh dự và sẽ áp đảo họ ngay trong cuộc đời vật chất này. Cũng như quyển pháp, tức là thánh đạo mà chúng tôi đã đề cập đến, có nói về điều này. Một lời thề nguyện khi được rút ra sẽ lên phép mãi mãi. Một người vào lãnh vực luân lý cũng như trong cõi giới huyền linh, nếu chúng ta vi phạm một lần và chúng ta bị phạt, chúng ta không được từ biện hộ vì có thể còn vi phạm một lần nữa. Nếu chúng ta thường tái phạm thì quả lắc mãnh liệt của nhân quả sẽ phản ứng lại chúng ta. Thời tạp chí về Pháp, tháng 7 năm 1889. Về Pháp là con đường đạo.
Anh nghe em là không thể học, mà thực sự nó khó chỗ là tu thì thực sự tu cũng không tu mà đàng hoàng nữa. Trường phái, những đấy của trường phái thực sự á. Không biết là ở Ấn Độ sao chứ ở Việt Nam tôi thấy họ tu mà nó còn lỏng lẻo lắm, giới luật không có hoàn toàn như các nền tín ngưỡng khác, nha. Nó thành ra rồi có khi đa số thường thường nó vào trường một thời gian rồi cái khi mình nó không đủ khả năng rồi cái có nhiều người ăn chay hai năm là mình mới ràng buộc quá cái mình có khi họ cũng chuyển họ kinh họ ra ngoài ra quả trường thành ra chạy cái việc mà tổ chức trường á nó cũng có một phần thất bại là không tổ chức được cho người ta tu một cách này nữa là nó có một cái giới luật hoàn giống như các ngành tín ngưỡng khác, nó vẫn còn bị ràng buộc với cái gia đình, cái thế giới bên ngoài nhiều quá đó.
Tại vì ai cũng tu tại gia không à?
Ai cũng tu tại gia không, mà tu tại gia là thử thách nhiều lắm. Cũng thích dữ lắm, nhưng mà người nào mà vượt qua được thì thành tâm, tự nhiên có thể đắc đạo, thì có thể được diễn đạo, còn không thì nó rớt lại hào hào à, mới nên thành tâm. Chính bằng cái chân nữa là mới nhắc nhở người ta giống như cái hoa sen cũng như bên Phật giáo mình vậy. Cái hoa sen luôn luôn ở trong bụng, không theo trong học là có nghĩa là mình tu ở trong bụng. Cái mình ở trong gia đình của mình làm bị nhiễm bùng, mình bị nhiễm bùng mà làm sao mình giống như hoa sen thì lúc bây giờ mới đắc đạo, còn không là rớt đài đó là. Nghĩa là nó đòi hỏi ghê lắm. Cái nghiệp tốt để đa số chúng ta sống trong gia đình là chúng ta phải sống trong cái cộng nghiệp rồi,
đa số người trong gia đình mình cùng cây mang chung cái nghiệp đó. Và tự nhiên đa số những người thân của mình, vợ con cháu mình mà chính lúc ra tới cha mẹ mình là những người mà đã tạo ra nhiều ác nghiệp rồi đó, rồi cho con cháu mình nó cũng bị cái ảnh hưởng đó rồi. Thành ra lúc mà mình tu là mình vẫn còn ở trong cái đồng, nghe cái đồng phải tái nghiệp đó. Mà đã khi nào tái xuất nghiệp thì lúc bấy giờ mới có thể tiến lên. Nếu làm sao giúp nghiệp là mình, mà nếu mà mình tu mà mình được xem như bà nói cái chính mà cho mà coi nhá, bà như là cái hoa sen trắng đó. Bởi vậy thành ra cái ngày lễ hoa sen trắng là để nhắc nhở trong trường đó, mà chúng ta phải nắm cái hoa sen, cái thể sáng của chúng ta là cái rễ ở trong bùn, cái thể sáng của mình là bùn nơi nó là nhắc nhở. Bởi cái nghĩa của hoa sen nó cao siêu lắm. Còn cái thân hoa sen thì nó ở trong nước, thì nó ở trong cái cõi dục giới, cái cõi mà là cái cõi tạm dục như mình, là nó nhảy đầy những cái tình cảm sống xa mẫn thiểu đủ thứ, cái thân của nó đó. Còn cái rễ của nó thì ở trong bùn thì nó tiếp hình là tổng là những chất ở trụ không à. Rồi đến mà cái lá sen đó, mà cái mặt phía dưới chính là cái hạ trí của mình, tượng trưng cái hạ trí của mình, và cái mặt bên trên là cái tượng trưng cái thượng trí của mình. Và sau cùng anh nghĩa là con người đó, con người là chính cái hoa sen nó tượng trưng cho con người của mình đấy. Nên rồi cái bông sen đó, thì cái tâm linh bị sen nó là tượng trưng cho cái tâm linh, cái tâm thể trên con người. Một ngày nào mà khi mà mình được giống như cái hạt sen, mà giống hoa sen nở ra, lúc tới giờ là cái tâm thể thượng của mình mà nó xuống rồi á, thì mà bởi vậy thành cho nên mình cái hoa sen mà nó đã chủ động được cái thành nhân rồi, thì bởi vậy nên thành cái ngó sen, cái củ sen, cái hạt sen ở trong bùn mà vẫn ngon thơm như thường, là bởi vì nó đã có sự thanh lọc, nó thanh lọc trong cái bản thể của nó, có sự thanh lọc tinh điển. Đó là vấn đề nói người ta tu á, phải coi như là cái hoa sen sống trong xã hội, sống trong gia đình, nhưng mà phải luôn luôn nữa, phải cố gắng thanh lọc tinh điển để rồi là một ngày kia mình luôn phải có, để mà một ngày kia mình sẽ tích lũy những kinh nghiệm mà đã thâu thập ở trong bùn, ở trong nước, rồi ở cái cõi hạ thiên, để mà tích lũy cho nó trở thành cái hạt sen là cái thượng trí của mình, mà thượng trí của mình mà nó được hoàn hảo tốt đẹp thì đạt đạo nó đẹp.
Cho thấy cái vấn đề có mấy quý vị được nhận vào xuồng bí giáo rồi mà lại ra phòng, tại vì không ăn chay được thì thật là đáng tiếc á. Tại vì tôi thấy ăn chay cũng khó đối với những người mà không quen. Ngày xưa tôi thử ăn chay nhiều lần mà tôi đâu có ăn chay được đâu. Bây giờ bạn bè tôi chẳng có ai ăn chay hết á. Anh ai ăn chay từ năm bao nhiêu tuổi?
Thật sự ăn chay là khó lắm, mà tôi là nói lúc nhỏ là mình cho tôi biết, bởi vì tôi quay nhà lại trong những bí quyết mình có thể tìm kiếm mình có tu rồi, nên lúc nhỏ 6-7 tuổi là tôi thấy cá rồi tôi sợ rồi đó, tôi không dám ăn cá nhiều đó. Hồi đó ma tôi là hồi 5-6 tuổi mà ma tôi ấm ra ăn cơm về chợ đó. Cá lóc là tôi ăn là tôi bỏ ăn tàu hủ xong là cái mình biết mình có canh tu thì
không ăn cá, nhưng mà ăn thịt là được.
Thì sao thì ăn thịt thì nó ăn thì lần nhưng mà rồi nó khi mà làm hai mấy tuổi đó, mà vào hội thông học lần là bắt đầu ăn cái kỳ 6, một tháng là ăn 6 ngày, rồi sau ăn 10 ngày, cứ lần ăn mà đến mà năm giải phóng là ăn luôn anh. Bây giờ tôi ăn gần 40 năm rồi đó, ăn chay thường luôn đó. Nhưng mà còn vấn đề là vấn đề ăn trứng nó kẹt ghê lắm. Mà bởi vì mình tu tại thế, vấn đề tình dục nó rất lối rồi, đâu phải ăn trứng đó. Nhưng mà ăn trứng
là nó kẹt, nó bởi vậy thành ra đa số những người mà ăn tính là chưa tiệt được mà chưa tiệt được mà tu là dễ bị tẩu quả một ngày lại ở đó là thật khuyên cáo này. Nhưng mà ăn mà bởi vì ăn tính là phải mà ăn mình, nếu mà ăn mình như người ta là khi mình cố ăn với tính mỗi nhà mình ăn một tính là coi là chết á, ăn chút chút chút, bởi vì ăn chay mục đích ăn chay là để dưỡng sinh chứ không phải mục đích ăn chay mà để mà nếu cái mình gì đó phải không, sẽ thực sự là để tránh sự phát sinh thôi, nó tránh sự phát sinh nữa, nó tránh cái người đi học nó vậy đó. Thành nên mình mà ăn chay được là cũng phải có căn cơ lắm, chứ không phải đơn giản những người nào muốn ăn được khó lắm. Thành ra hồi xưa đa số những người vô trường cũng để có người ăn, bởi vì muốn vô trường nên cố gắng ăn vậy, nhưng mà rồi có khi bệnh được cái gì họ cũng bỏ rồi họ ra từ nó lại vấn đề nó lại như vậy.
Tại vì cái chuyện mình là chuyện
có thật là nó phản ứng, bởi vì mình giả tỷ là mình lúc nhỏ mình đã ăn thịt cá rồi mà đến hai mấy tuổi vẫn còn ăn rồi nữa, mà đến giai đoạn mà cái nhất là những người mà còn trẻ từ đi học á, từ nhà 14 tuổi, 21 tuổi, 28 tuổi, đến 35 tuổi là cái tuổi đó là cần phải có thịt cá dữ lắm nó mới làm cho cái thể xác của mình được hoàn hảo, không? Nó mới bảo vệ được. Mà chính cái thời đó mà nếu mà ăn chay được là mới là tiếng, còn mà không ăn rồi thì nó 35 tuổi là nó đã hoàn toàn là trẻ như mình không thể nào tin được. Nhớ là phải làm sao mà được từ hai mươi và là từ nhỏ càng tốt thì lúc bây giờ mình mới có thể là thanh lọc kinh nghiệm có thể tác cho mình tốt, nói vậy thôi.
Tại sao anh nói là già rồi mấy anh là không thể nào tu được là sao?
Nó là bởi vì nó đã nhìn nó cái thể xác của mình nó đã muôn bằng thể xác rồi, không khó tu lắm. Nó đã nhiễm có mong mà bởi vì trường hợp như Đức Phật chẳng hạn đó, nghĩa là ngày mà thiền mà 6 năm mà coi cả ngày ăn một hộp ngày là để ngày tượng trưng ngày để mà nghĩa là để cái bởi cái thể xác của ngài được nuôi dưỡng bằng thịt cá từ nhỏ rồi tới ngày mấy tới coi từ lúc có vợ con, nó là bạn như vậy là khó tu lại chỗ đó. Nên là cả thật bởi vì nên Đức Phật nó cố gắng mà mình tung thì mà 6 năm ép sát mà để cho nó sau cái tình cảnh mình quý cái thể xác mà bằng thịt cá là tôi ngày đã bị nguy hiểm, nó khó chỗ đó, đơn giản không.
Thì mấy người Ấn Độ có cước cho mình, họ những người Bà La Môn họ đời này trong đời khác họ ăn chay
đó, thì họ đã tập với bảo vệ cho mình. Bà La Môn nó cũng có căn họ tập cho trẻ con, nó có thì từ năm tuổi rồi lúc nhỏ có khi họ cũng tập cho ăn chay nữa. Mà anh những đứa trẻ nào mà nó ăn chay được thì được thì lúc bây giờ nó tu nó dễ hơn như vậy. Thành ra tu qua bên thâm học á nó rất dễ, mà cũng rất khó là ở chỗ là mình tự mình mình phải tự mình phải làm sao đó mình cố gắng vượt qua những cái thử thách đó. Có bởi vậy thì những vấn đề ăn chay là cái hoàn cảnh thuận tiện, mà có nhiều người vợ chồng con cái mà nó cùng một cái phương hướng ăn chay thì rất dễ, nhưng mà trường hợp như tôi cả nhà không có đứa nào ăn chay được, mình tôi ăn không nó cũng là một cái vấn đề chướng ngại ghê lắm, nhưng mà phải cố gắng vượt qua rồi nó được thôi, nó khó lắm. Vậy anh ta nói qua sen tâm bừng lại chỗ này.
Nhưng mà anh hai các con ăn nó có biết gì ở trong nhà không?
Sợ lắm, bởi vì vấn đề thâm nhập nó cao siêu lắm. Mà tôi á, hồi có hai đứa, rồi tôi thấy hai đứa là bởi vì thâm nhập nó thuộc về trí thức rồi, mà có trình độ cỡ mà từ Trung học mà lên đại học rồi mai ra nó mới nói là nó mới nghe mới vô chứ mà lớp trẻ lớp sau này tội nghiệp mấy đứa trẻ sau giải phóng người dốt những không biết gì có những đứa nào mà nó có căn cơ thì nó cần tu theo cái thông nào có rồi thì nói với tôi gia đình cũng có chị hai đứa lớn thì tôi hồi đó tôi có cái thằng lớn với nợ con gái đó thì hai nó tôi cũng cho vô hồi thông học nhưng mà giải phóng đại học không nó chưa có thấm nhiệm được cái cũng thông học được chúng phải coi dây thành ra tu thông học cũng khó nó rất hạn chế nó khó lên đâu phải ai mà có duyên đâu cũng như mở dây thành ra người mà có duyên lắm mà nếu có căn cơ tu nhiều kiếp rồi đã có căn cơ tu nhiều kiếp ở trong các nền tín ngưỡng khác rồi mới vô thông học nó mà sao đủ nổi không khó liền
rồi đó. Hồi xưa ba tôi cũng chờ tôi đến hội tôi nhân học mấy lần nhưng mà tôi đâu có tham gia đây.
Đó là chị có duyên lắm. Như chị đó tôi biết là rồi nha, mà ổng mà chở chị tới hội là chị có duyên rồi. Nha, chị có duyên với thông học rồi đó. Nhưng mà chị có thể tìm kiếm cũng có chỉ có tu sơ sơ theo đó mà tính những khác nhau nên thành ra nên kiếp này mới nghĩa là cũng như là mới tiếp xúc được với nhau nữa nhưng mà lần lần sẽ tự nhiên mình á như cái căn cơ của mình nó đã đỡ cái chuyện đó đến rồi nó đến à rồi thế lần lần á rồi mình chuyện nó xảy ra nó cũng mình nghĩ cao thêm có khi các thành công ty đã thấy mình có cái tâm mà cũng tự các ngày cả nhà luôn luôn là giúp đỡ vậy
tôi cũng nghĩ
có căn tu á mình mới vô thanh học nữa chứ không căn tu cũng khó luôn phải có kiến thức mà giỏi lắm như là tôi tiếp nhận được giáo lý thanh học chứ không dễ đâu có anh ba đâu tôi hỏi có anh ba đâu mà không có gì
thì có tu thật
tôi thảo là anh ba đó hỏi anh ba có ngồi để chơi anh ba lúc này khỏe không thảo nghe không nó để máy nó thầu thảo nghe không alo chứ anh ba hình như anh ba cũng ở trong đường của hội thông học rồi chị thứ anh ba tôi mà ở trong đường giáo tôi biết ảnh ở trong đường mà tôi thì không công trường nhưng mà những cái tài liệu trong trường tôi nắm lắm. Hồi xưa đó, hồi xưa mà dì ba là sao ông mà liên xác rồi dì ba là kể như là trưởng trường á cũng như là coi trường á. Những cái tài liệu ở trong trường dì ba mê cho con người tôi biết không, ông Cương đây là ông Cương ba con chim cũng gì cũng ở trong trường này mà mình nhưng mà thật sự ba mấy người đó tôi cũng chạy ai đó thở lắm. Có vấn đề cái tâm trường mục đích là để nhận cái ảnh hưởng của đức thầy đó là hoặc là chứ mà tu thật sự mà thiền bên thao cũng chưa nó cũng chưa có nó chưa có cái mà gọi là nhưng mà mạnh không cái tha lại có đáng lẽ tu ở trong trường là phải nhờ tha lại chưa lắm tha lại của đức thầy hoặc là tha lại của đại đồng chính giáo hay là sinh đình nữa nghĩa là tôi tham được của các vị mà nhất định là cổ tán chân quân đế quân rồi mà nếu mình được tham được những vị cái gì đó thì lúc bây giờ mình mà thiền được thường xuyên rồi mình được cái tham được cái ủng hộ của mình có thể nghĩa là đắc ngay đó tôi đắc quả mau lắm nhưng mà bên tham học thì tôi thấy chưa có cái ảnh hưởng nhưng không biết mình hội tránh sao.
Tôi vừa gọi trên văn đây nha, văn đang nói chút anh vô.
Chứ hồi trước trường á, cái trường mà lập đó ha, thì mà hồi mà năm 1954 á, hồi mà được chính phủ cho phép hoạt động rồi ha. Thì cái trường được thành lập á, thì bà hình như bà rút mình đi, bà có qua à. Bà là ở trong trường rồi, lúc đó bà đến mình đi là vợ con bác sĩ Aranan là hội trưởng thứ ba hay thứ tư vậy này. Bà nói nghe này cũng là hồi đó coi bà như một là hán mà ở trong trường mà bà tu bà là người mà nam môn giáo mà bà giỏi lắm mà bà hình như cũng như linh hồn bồ chú rồi nghĩa là bây giờ bí pháp là bà nắm á mà nói nghe nó thành ra cái trong hậu trong mình có cái trường thì thường thường á
cái mà bủ bối của tâm trường là lúc mà bà nước ngay qua bà đưa ra thì tôi sau này anh ba hoặc bà dì ba có cho tôi thấy nó là cái tháp chuông con Hina đó, cũng như là cái tháp mà với cái khăn mà hoàng của bà Ni Bơ Đăng đó, là chính có thể là đó là cũng như là cái tin bác mà bên bên Phật giáo tìm nó cái tiền về tiền về tiền tông á, vậy đúng không? Thì trong tâm học cũng dùng cái đó, nhờ hai cái đó nó mới giữ được cái thời tâm học và tâm học cái y bát, cái này gọi là y tháp, tức là cái tháp của Đức Hina, Đức cái đó cũng như là cái bộ bố của Đức Hina, với Hina ngài là hậu chuyển thứ năm, ngài có cái đó cũng như là ba mẫu bộ bố của ngài để mình giữ cái ảnh hưởng cái thần lực của ngài. Có Đức Hina chết rồi với bạn Ni Qua chết rồi thì thường thường có khi các ngài thường đến với chợ trường đó ha, để mà dạy cho các người ở trong trường mà dạy trên cõi cung giới không, đó là vấn đề đó.
Có hả?
Đó tôi nói có đó.
Sao thấy Đức Hina không có rồi lắm đó?
Bởi vì là ổng có thằng nhãn, ổng là thằng nhãn mà trừ tiền kiếp ổng là đệ tử của Đức Phật đó, đệ tử của cha là Sư Ta rồi kìa. Ổng là đệ tử của Đức Phật Thích Ca hành kiếp này là ổng.
Đâu. Tôi nhớ là ông ấy là cái đứa trẻ mà Đức Phật đi cứu, mà ông như kém bị giết chết ở trên con đường mà ông đâu phải đệ tử của Đức Phật đâu. Có cái chuyện mà đứa trẻ nó đi xong rồi nó bị chết rồi đó. Xong cái Đức Phật nên mới được sáng Đức Phật ngồi để xem coi giúp cho con Đức Phật thấy nó sắp bị cướp tiếp. Cái Đức Phật mới hiện đến là một đứa trẻ đi cùng, xong rồi mới vậy nó hát thì cái bài hát đó, trong lúc nó đang hát đó thì là bị cướp tiếp, anh nhớ không? Có cái chuyện như vậy đó. Thì cái đứa trẻ đó là Đức Hina đó. Nhưng tôi tưởng là ông Trúc Phan Mật Ti, nhưng mà không phải, đó là ông Hina. Anh còn nào quá ha. Ông còn học tiếp cái bản này nha. Học tiếp bản đó rồi học ra lưu lý truyền. Chương 4, các mối liên hệ giữa hội thông nhân học và thông thiên học. Giữa hội thông nhân học và giáo lý thông nhân học đó. Về sự cải thiện bản ngã. Hỏi, phải chăng hội của các bạn đặc biệt chú ý đến sự nâng cao luân lý? Đáp, chắc chắn như thế. Người nào muốn trở thành một nhà thông nhân học thực sự thì phải cố gắng sống một đời sống thông nhân học. Hỏi, nếu như thế thì tác phong của một số hội viên đi ngược chiều với quy tắc căn bản này như tôi đã nói. Đáp, đúng như thế. Nhưng điều này không thể tránh được nơi chúng tôi cũng như nơi những người Cơ Đốc giáo đã hành động sai quấy. Lối không do nơi điều lệ và quy tắc của chúng tôi mà do nơi bản tánh của nhân loại. Dù cho các hội viên hữu hồn của một số chi bộ tông truyền đã nhân danh thượng ngã của mình sống theo một nếp sống nổi trong nơi học đã vạch ra, hàng ngày mà từng lúc trong đời sống họ kêu gọi đến cái ngã thiêng liêng hướng dẫn họ trong mỗi tư tưởng cũng như trong mỗi hành động. Một nhà thông nhân học thật sự phải làm những điều gì chính đáng và phải bước đi một cách khiêm tốn. Hỏi, bạn muốn nói gì về điều đó? Đáp, điều này rất đơn giản. Cái ngã của một người phải được quên đi vì lợi ích cho những cái ngã phức tạp của những kẻ khác. Bạn cho phép tôi kể lại lời nói của một người Sila Lê Thị Tuyên, thật sự hội viên hội thông nhân học. Đã diễn tả tư tưởng này rất đúng trong tập tham philosophy. Điều mà một người cần hiểu trước tiên là sự tự biết mình. Thế đó y phải tìm hiểu những công phu sở đắc nội tâm. Dù cho chẳng đó linh hồn có bất hảo và suy bại đến đâu, con người cũng có thể chuộc lỗi nếu biết bắt đầu làm việc một cách nghiêm chỉnh. Nên có được bao nhiêu người hành động như thế, tất cả mọi người đều muốn làm việc cho sự phát triển và sự tiến bộ riêng của mình. Có đến người sẵn sàng làm việc cho sự phát triển và tiến bộ của đồng bào. Chúng ta nên kể lại lời tác giả này một lần nữa, con người thường bị gạt gẫm và lừa tình. Họ cần phải đập vỡ các thần tượng, dứt bỏ các ấu tượng và chính họ phải bắt tay vào việc. Nhưng thật ra là lời nói thừa, bởi vì người nào làm việc cho chính mình thì tốt hơn là không nên làm chi cả. Đúng ra họ nên làm việc cho đồng bào, cho nhân loại, mở hoa tình thương và từ thiện mà con người trồng được trong thửa vườn của đồng loại, sẽ làm mất đi một ngọn cỏ hoang dài trong mảnh vườn của mình. Và bằng cách đó, hô vườn của nhân loại sẽ nảy nở toàn hoa hồng. Tất cả các thánh kinh và tôn giáo đã diễn tả rõ ràng về vấn đề này. Nhưng những người có tà tâm đã làm sai lệch trước tiên, cuối cùng chúng phải suy yếu và bị duy vật hóa và mất hết ý nghĩa. Người ta không cần sự tiết lộ mới mà mỗi người phải là sự tiết lộ riêng biệt. Khi tinh thần bất tử của con người chiếm hữu được thánh điển của thể xác, và khi họ đã xua đuổi được tất cả điều chi ô trược, thì lúc đó chính các phần thiên liêng riêng biệt của nhân loại sẽ cứu rỗi họ, bởi vì khi được hợp nhất với chính mình, con người sẽ trực nhận được vì kiến thức tư của thánh điện. Bà mẹ hay quá mà khó, ngay có ý kiến. Nghe ăn cơm xong chưa? Nói tóm lại là nếu mà mình muốn sống theo thông nhân học và muốn cải thiện bản ngã thì mình phải quên mình đi. Là mình phải sống để phụng sự. Nhưng mà cũng sống phải phụng sự, làm những điều chính đáng và phải bước đi một cách tuân tốn. Phải đập vỡ các thần tượng, dứt bỏ các ngũ tượng và làm việc cho nhân loại. Hỏi tôi nhìn nhận đây là lòng nhân từ thần quý. Đáp, vâng, chỉ cần một hội viên trong số 10 người của Đông Nhân Học thực hành lòng nhân từ thì chúng tôi thật sự trở thành một nhóm người chứng quyền. Nhưng trong số ở ngoài hội còn có những người luôn luôn từ trước nhìn nhận sự sai biệt chính yếu của thông nhân học và hội thông nhân học. Giữa tư tưởng và sự bị hồn không hoàn hảo của tư tưởng, tức là những người bên ngoài hội thông nhân học, họ nhìn vào cái hội qua những cái thành viên thông nhân học, rồi họ nói thông nhân học bây giờ tại vì những thành viên chưa qua hoàn hảo. Các người đó sẽ quy trở lỗi sai lầm của điện thể tất thể các con người cho tinh thần thuần túy, tinh thần này mang tài hay điện thể ấy chưa sáng thiên lương của mình. Phải chăng điều này hay điều kia là đúng không? Đó là họ ném đá vào một hiệp hội để cho sự cố gắng trẻ qua các khó khăn lớn lao nhất tự nâng lên, hầu xứng đáng với lý tưởng truyền bá ra thế gian. Các người này chỉ nhục hội thông nhân học bởi vì hội dám đem điều mà các giáo phái khác, nhất là Cơ Đốc giáo, của các giáo hội và của quốc gia không thể nào thực hành được. Các người khác chỉ nhục hội chỉ vì họ muốn giữ tình trạng hiện tại, đó là các người Pharisee và Sadducee trên diễn đàn của Moses và Pentecost và những người tội lỗi trong hàng cao sang như bà Tờ Đế Quốc La Mã lúc TV. Và một trường hợp các nhà trí thức chân chính nên nhớ rằng trong thế giới mà các khả năng có tính cách tương đối, người nào đã đem hết sức mình để phòng sự thì cũng hầu như đã hoàn tất bình nhiều nhất. Đây là một chân lý tầm thường, một định lý cho những ai đã tin tưởng vào phúc âm, được chứng minh bởi câu ngụ ngôn của Đức Thánh Sư, người phụng sự nhận được hai tài năng. Và trong lúc phỏng vấn hai tài năng khác, người ấy được tưởng tượng bằng với người đã nhận được năm tài năng. Mỗi người sẽ được trao tặng từ theo khả năng của mình. Anh ai góp ý không?
Bởi vì đã mình sư đồng hóa là những người nào mà có duyên với thân học rồi, mình đã thấy được cái giá trị của cái giáo lý thân học rồi, thì mình quyết chí mình sẽ đến chọn nó làm lý tưởng. Nên thì dù có ở trong trường hay ra trường cũng vậy, mình đã muốn mình có một đức tin mạnh rồi, cũng như là mình tin hai đức thầy, đức em với đức ca hát rồi, thì nghĩa là mình ý chí chọn cái thân học làm ý tưởng thì mục đích của mình rõ ràng để tự nhiên tiền kiếp mình là từng tôn theo đức Phật rồi. Nhưng mình là cái như tự nhiên trường hợp như tôi là tôn tin tin đức Phật ngài là luôn luôn nhà trở lại thế gian để mình giúp cho người ta thoát khỏi sự vô minh, thì cái mục tiêu chính của tôi hiện tại cũng vậy, cũng cố gắng làm sao nếu mà một ngày kia tôi gọi sai tôi cũng phải có tâm người như Đức Phật để trở lại thế gian để giúp cho người ta thoát khỏi sự vô minh. Làm là bởi vì sao? Bởi vì ngày xưa thời Đức Phật tôi có mấy tỷ, thời Đức Phật giảng tỷ mấy hai tỷ người, mà bây giờ nó có mãi tỷ mấy, thì trong mãi tỷ người này có thể gần 6 tỷ mấy là những người mà là những cái linh hồn mới vừa thoát cái thú làm người, cần cần gương. Tái sinh trở lại, và tại vì đa số trong chương trình những người mà đã chọn lý tưởng thâm nhập làm lý tưởng rồi thì phải tái sinh trở lại, tái sinh trở lại để mà giúp cho hội thâm nhập phát triển, để mình giúp từ đó thâm nhập mới có thể giúp cho người là thoát khỏi suy nghĩ gì thì đúng với cái lý tưởng của Đức Phật. Bởi vì chính Đức Ma Xoan ngày đã khi mà hội thâm nhập mà nhập rồi, ngày đưa ra cái bức thơ 1881 là cái mục tiêu chính đó, là phải cố gắng làm sao giúp cho các tín đồ Thiên Chúa giáo một Phật giáo phải luôn luôn phật tử bên Thiên Chúa giáo phật tử hoàn thiện, chúng tự hoàn thiện và tự hoàn thiện rồi thì lúc bây giờ mới có thể giúp bước vào con đường đạo, mà bước vào con đường đạo rồi thì lúc bây giờ mới có thể phục sự Thiên Chúa không? Như bên Phật giáo vậy. Không nên ta mà nghĩa là cái giáo lý của Đức Phật rõ ràng, Đức Ma Xoan nhấn mạnh cho nó mỗi người tín đồ Phật giáo là phải cố gắng tự làm cho mình giác ngộ, phải tự giác ngộ, phải giác ngộ rồi mình mới có thể giúp người ta giác ngộ, tự giác giác tha. Là hai cái tiêu đề chánh này của Đức Ma Xoan mà chúng tôi luôn lúc nào trong tâm chúng tôi cũng ghi nhận cái điều đó. Mà nhưng mà bên Thiên Chúa giáo thì vẫn còn giáo hội, chính cái giáo hội này có thể là có, tôi tin rằng có những người mà thâm nhập mà Thiên Chúa giáo họ lần lần cũng có những cái tư tưởng cải đổi sự tiên nhiên, giúp cho giáo hội sửa đổi lại vấn đề, giúp cho con chiên phải tự hoàn thiện, chứ không đừng mắc con chiên phải nương theo giáo hội nữa. Mà làm sao đưa cái vấn đề tiêu đề là tự nhiên đó, làm sao mà tập cho các công chuyên phải tự hoàn thiện, là nghĩa là cũng phải dùng thiền định, phải thiền, phải giải thiền nhiều lắm nên mới có thể giúp người ta hoàn thiện. Nó tôi có con văn vô rồi thì chưa đến.
À, con văn vô rồi. Bây giờ mình nghỉ chút trước khi mình qua môn giáo lý bí truyền nhé. Anh Văn chào anh Văn.
À, sống chị. Tết nhưng tới nơi rồi, ở bên Việt Nam có chuẩn bị gì Tết nhiều không anh hai?
Tôi già rồi chứ không có, chứ lớp trẻ rồi, trời ơi bên đây họ cũng ăn Tết rồi, lớp trẻ bên đây họ ăn Tết dữ lắm. Như là đại hội đảng thành công rồi họ cũng ăn Tết thì sao?
Đảng thì lúc nào sẽ thành công?
Chú bên Mỹ thì cũng khó ha. Bên Mỹ thì 3 tập 4 vụ bởi 2 đảng lưỡng đảng mà cũng trần nga ta cũ lắm, chứ bên này thì dễ. Người nào mà quyết định làm thì làm được. Là Tết năm nay là Việt Nam cũng vui lắm. Mà tại tôi đâu có đi đâu, 6 ngày ở nhà không thì là yếu rồi, đi đâu mấy người đi.
Chợ hoa bây giờ chờ trở lại đường Nguyễn Huệ nó đẹp lắm ha.
Đẹp lắm mà tôi có đi cho mấy nhỏ thôi, còn lớn rồi nó có đi ra ngoài coi đẹp lắm. Giờ họ làm có tiền mà lên nước, nhà nước giàu rồi thì làm đẹp rồi, chứ mà nhà nước nghèo là làm sao. Mà chính nhà nước giàu nó mới lo cho mấy người già, vừa làm đẹp mà cũng biết lo cho mấy người già, lo cho những người mà tàn tật rồi giúp đỡ nhà nghèo rồi. Đó là một cái là đúng cái đường lối quá, làm đúng với thâm học đó nha. Mà họ không phải là người thâm học mà họ làm cũng đúng hơn người thâm học.
Tôi đang copy cái phần hồi nãy tôi đọc mà tôi quên chưa dán vô. Dán vô cho nó đủ. Bây giờ các ông nghĩ rồi con Minh anh đến đâu rồi, anh ấy rồi ông em vô. Phúc là đang nói chuyện xong rồi con góp ra mất tiêu. Mà cô không nói gì hết á, không bồi ra. Còn anh Hợp mà, con thấy anh đến á.
Chị copy cái phần nào vô rồi?
Cái phần đó là chìa khóa đó mình học đây. Bây giờ tôi mới kiếm cái bài từ trước mình học ở đây. Từ trước mình học về giáo lý bí truyền á. Nhưng đây hỏi anh Văn trong việc nào mà anh Văn bắt đầu ăn chay?
Ồ, cái đó là cái hồi mà tôi bắt đầu vào hội công đinh học đó. Thì lúc đó vào trong chi bộ kinh thanh niên, thì từ lúc đó thì tôi quyết định tăng chay, thì cho tới bây giờ thôi.
À, anh chay có dễ dàng hay là khó khăn?
Dễ lắm chị, tôi chuyển qua là tôi chuyển thôi, chứ không có vấn đề gì hết, không có đau ốm bệnh tật, cũng không có trở lại gì cả.
Cái hồi mà thằng con nó đòi ăn chay ấy, là tôi phải cho nó ăn trứng á. Tại vì hồi đó nó mới có 13 tuổi. Nó mà ăn toàn ăn chay thì nó đâu có sức gì nó lớn lên. Đó, bây giờ cái đoạn này là cái đoạn lớn này. Tôi có 4 tháng rồi. Bây giờ tôi đọc cái đoạn này rồi mình thảo luận nhé. Hai, định luật căn bản của hệ thống nêu trên, điểm cốt yếu phát sinh ra mọi vật đều từ đó mà có và rốt cuộc lại trở về đó. Nguồn cảm hứng của mọi hệ thống triết học và tư tưởng chính là cái đại thể nguyên lý tối cao tương liên duy nhất. The One Homogeneous Divine Substance Principle. Cái nguyên nhân cùng cột của vạn vật. One Radical Cause. Một vài người có điểm liên quan sáng rực đã được dẫn dắt từ nguyên nhân này đến nguyên nhân khác mãi mãi tới tận cội nguồn bí hiểm của thiên nhiên. Cái câu này hơi khó hiểu. Tôi nói về thực tế, nhưng mà lại một vài người có điểm liên quan sáng rực được dẫn dắt. Cái câu này có thể dịch sai.
Thì đối chiếu thử bên tiếng Anh trên sao?
Thì có tiếng Anh cho nó hay.
Ở trang 237 quyển sách đó
chị. À đúng rồi, ở đây này. Nó sang cái phần nó nằm ở đây. Nằm ở cái trang lớp đó.
Cái gọi là One Homogeneous Divine Substance Principle đó đó. Tức là cái nguyên nhân tột cùng của vạn vật á, Radical Cause á. Cái đó là Mula Prakriti.
Ok.
Substance Principle là Mula Prakriti.
Rồi có vài người thì cái đoạn đó sáng hơn vì đã được đi từ nguyên nhân tới nguyên nhân và cuối cùng đi tới cái nguyên nhân tận cùng.
Principle là đúng ra là chân nguyên lý.
Nguyên lý thì nhưng mà cô, có nói tới cô thì nguyên nhân. Cái nguyên lý đầu tiên, anh sao biết làm tốt, principle mất đi cho là mưa cho cái kì. Hay là substance principle.
Substance principle trong Mula Prakriti đó là có hai thành phần. Một phần là phần vật chất gọi là substance. Một phần gọi là vị thượng đế tối cao biểu lộ đó. Thì ta gọi là Brahma hay là Parabrahma.
Còn cái phù hợp là cái gì vậy?
Phù hợp là năng lực thôi. Năng lực nó phát xuất từ cái power. Khi mà cấu tạo cái vật chất đó, mà từ cái tiền thiên khí đó, mà nó biến phân ra đó, thì lần lần đó là nó càng ngày nó càng thành những cái hộp nguyên tố càng ngày càng trọng trường. Và khi chúng nó kết hợp với nhau để tạo ra thế giới của bảy thể của thất nguyên đó, thì nó có cái sự kết hợp đó, nó tạo ra cái năng lực của vũ trụ để mà kiến tạo thế giới, kiến tạo các bộ hành tinh vân vân.
Tôi thấy cái năng lực
đó mạnh
lắm.
Cái đó mạnh lắm, vô phô hát là mạnh, rất là mạnh.
Thành ra đến lúc mà tan ra nó mới nổ bao nguyên tử lớn như vậy.
Đó, thì đó là cái... Bởi vì cái năng lực đó, nó dùng để mà kết chặt lại tất cả mọi cái nguyên tố của vũ trụ. Bây giờ mà vì lý do gì mà làm thả lỏng, bỏ cái năng lực đó ra thì nó có tính chất phá hoại rất là mạnh.
Nếu sao mà các ngài ở đây ra năng lực mà quá trời có đất làm bao nhiêu mà như cần cũng có ấy thôi.
Năng lực nó phát xuất từ quyền năng thượng đế đó.
Chứ mình thấy Mula Prakriti không thì đâu có làm được cái gì.
Mula Prakriti không á, trong cái Mula Pakiti đó là nó ẩn chứa cái vị thượng đế, cái vị Parabrahma ở trong đó, là nên mà không thấy được ngài. Nhưng mà ngài hòa lẫn ở trong cái Mula Pakiti là một, trước khi mà
tạo nên lập địa.
Dạ, trước khi mà cấu tạo lên vũ trụ, tạo thiên lập địa gì đó. Bởi vậy cho nên người ta nói là Mula Pakiti là veil, là cái tấm màn che cái đức thượng đế, là cái lý do đó. Vì Mula Pakiti và thượng đế ở trên cái cõi cao của tiên thiên khí đó thì là một.
Nó tối đại nhất bàn nữa.
Ngoài cả tối đại nhất bàn nữa, những cái cõi nó tối đại nhất bàn, vâng, thì nó ở một cảnh giới nó rất là cao siêu, mình không tưởng tượng được. Thì Mula Pakiti và cái đức Parabrahma, đức thượng đế, đây là một.
Những người mà bên trên tư giáo bây giờ họ có quan niệm thượng đế là cái vị đó, mà vị đó thì làm sao mà với tới được?
Mình chỉ cố gắng với tới cái đức Chúa Giêsu thôi mà với còn không nổi, làm sao mà với tới cái vị thượng đế tối cao được? Nó phải đi từng cái giai đoạn, nó có thể nó tiến tới cái mức độ mà siêu hình như vậy.
Tôi nhớ là hồi xưa tôi mới vô đầu Kinh Lành, tôi thấy nhiều người là hơi sâu dễ sợ. Người đọc ở trong Kinh Thánh đó, xong rồi thấy ông ấy đoạn nói là thượng đế là đã tạo ra mình từ hồi lâu lắm rồi, nên là ngài suy nghĩ ngài là mỗi người đọc Kinh Lành là được cách và tạo yêu để tạo ra từ thượng đế. Và ngày nào tôi mất cảm giác cũng như mình là con cưng của thượng đế. Bây giờ mình trở lại với cái màu tiếng Việt. Gọi là đại thể nguyên lý tức tâm principle, bởi vì nó trở nên đại thể tức tâm. Tức tâm như bất chất không phải là đại thể nghe từ đó. Trên có vũ trụ đổ lộ một ảo giác hay ảo ảnh, tuy nó cũng vẫn là một nguyên lý trong không gian trừu tượng hữu hình và vô hình, cố thủy vô chung. Nó là chân như thực tại, hiện diện khắp nơi vô ngã vô tướng, bởi vì nó bao gồm và chứa đựng tất cả vạn hữu. Tôi đang nói nó đây là Mula Pakiti vậy. Tính chất vô ngã của nó vốn là quan niệm căn bản của cả hệ thống. Nó luôn tiềm ẩn trên mỗi nguyên tử của vũ trụ, và nó chính là vũ trụ vậy.
Vâng, nó là Mula Pakiti. Anh tôi có nói là Parabrahman và Mula Pakiti là một á. Thì cái đoạn số 3 này sẽ nói về đó.
Số 3, vũ trụ là sự đổ lộ. Vũ trụ là sự đổ lộ từng chu kỳ của bản thể tuyệt đối. Nói trên song le của nó là bản thể thì thật đúng là mắc tội phản lại chính tinh thần của triết học. Đó là vì mặc dù trong trường hợp này danh từ nơi trên là có thể là một chuyển hóa từ động từ S là tồn tại to be, nhưng người ta không thể đồng nhất hóa nó với một thực thể. Nó là ít với một thực thể là being, thuộc bất cứ loại nào mà chứ người ta có thể quan niệm được. Sự diễn tả hay nhất của nó không phải là tinh thần, cũng không phải là vật chất, mà là cả hai. Parabrahman và Mula Pakiti thật ra là một.
Nói hồi nãy tôi có đề cập vấn đề này đó. Thì thượng đế, quyền năng thượng đế là Parabrahman, và Mula Pakiti là vật chất, là một ở trên cái cõi giới mà tiên thiên khí.
Nhưng lại là hai trong quan niệm vũ trụ biểu lộ. Ngay cả theo quan niệm thiên đạo duy nhất là One Logos, biểu lộ đầu tiên của nó. Và Logos là cũng phải ra sau, mà đã biểu lộ rồi.
Logos là vị thượng đế đã biểu lộ rồi.
Trong giảng lý sĩ tôn ca Bhagavad Gita, vị diễn giả đại tài đã chứng tỏ rằng nó xuất lộ theo quan điểm ngoại tổng như là Hỗn Nguyên Trí, Mulakakiti, chứ không phải là Thái Cực Thượng Đế, Parabrahman. Nó xuất hiện như một tấm màn che, chứ không phải là thực tại duy nhất, là One Reality ẩn đằng sau vốn thanh đăng tuyệt đối. Đó là lời này anh nói đó.
Bao giờ ông vậy đó, khi mà mình nói tới vật chất hay là nói trên thiên khí Mulakakiti đó, thì mình cứ nghĩ đó là cái phần vật chất. Nhưng mà thật ra đó, cái vật chất đó và đức quyền năng thượng đế là một. Nó có gì khác biệt ở cái cõi mà từ trước khi mà có cái sự phân hóa của vật chất. Cái tiếng Việt mình á, cái chữ vật chất á, mình dùng vật chất một cách tổng quát như vậy thì nhiều khi nó không có hiểu rõ. Trong khi ở bên tiếng Anh đó, thì họ dùng những cái danh từ nó giúp mình hiểu nó rõ hơn. Và ví dụ như vật chất mà ở cái cõi giới của tinh thần đó, thì họ gọi là substance. Còn vật chất mà ở cái cõi mà hoạt động của con người chúng ta thì gọi là matter. Thành cái matter đó là cái sự phân hóa từ cái substance đi xuống. Tức là cái vật chất mà chúng ta có đây là vật chất cụ thể, vật chất trần tục, phát xuất từ cái vật chất tinh thần, từ cõi hỗn nguyên tiên tiên khí mà đi xuống. Đó thì mình phải phân biệt. Vì vậy cho nên mà mình học đạo nhiều khi cứ cần phải đối chiếu và so sánh với tiếng Anh là cái lý do như vậy. Rồi cái tiếng Việt của mình nó nhiều khi nó không có đủ nghiên cứu ngôn ngữ để mình diễn tả tất cả những cái trạng thái tinh thần trong cái việc mà
mình dùng cả vật chất thì chỉ mấy cái vật chất của cõi trần thật
thì đó. Nhưng thật sự ra đó, cái vật chất của cõi trần này nó là hoàn toàn nó vô cực và nó không, nó là một cái biến phần từ cái vật chất của cõi niết bàn. Thành ra khi dùng chữ vật chất cho người mình không có phân biệt được. Trong khi tiếng Anh họ phân biệt giữa cái substance và cái matter.
Bây giờ qua câu số 4 là vũ trụ cùng với vạn vật trong đó được gọi là ảo ảnh Maya, bởi vì trong đó tất cả đều là hư giả, từ cuộc sống ngắn ngủi của con vô thân đến kiếp sống của vần thái dương. Rồi xin lỗi. Vũ trụ cùng với bản vật trong đó được gọi là ảo ảnh, bởi vì trong đó tất cả đều là hư giả. Từ cuộc sống ngắn ngủi của con vô thân đến kiếp sống của vần thái dương, so với nhất nguyên thường trụ, vũ trụ với các hình hài sắc tướng phù du vô thường, tất nhiên phải không hơn gì một bóng ma chơi theo quan niệm của một triết gia. Tuy nhiên vũ trụ không có đủ tính chất thực của nó đối với chúng sinh sống trong đó. Nhưng chính như chúng sinh này lại là hư, cũng như vũ trụ vốn không thực vậy. Nè, tôi mở đến bàn, các anh có mở bàn gì không?
Cái quan niệm thật ra nó thuộc lại quan niệm nó rất là siêu. Mà ngay ở trong cái kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, thì có nói về cái vấn đề này, nhưng mà nói vì cái Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh của mình tiếng Việt đó, mình dịch từ tiếng Trung Hoa, thì tiếng Trung Hoa dịch từ tiếng Anh, mà tiếng Anh đó, thì cái người mà dịch cái câu mà gọi là chữ không đó, sắc tức thì không, không tức thì sắc đó. Chữ không này đó, ở bên tiếng Phạn nó không phải là cái chữ không, bởi vì chữ tiếng Phạn nó gọi là Sanyata. Sanyata không có nghĩa là trống rỗng, mà chỉ có nghĩa là nó hollow, tức là nó bị không biết tiếng Việt mình gọi hollow là gì.
Nó cũng là trống, một cái lỗ hổng.
Không, nhưng mà nó không phải trống hoàn toàn, nó có một cái gì trong đó. Cái trống này đó là mình nhìn bằng con mắt thường thì mình thấy là trống, nhưng mà đứng trên phương diện mà về năng lực đó, thì nó không có trống. Bởi vì bất cứ một chỗ nào trong cõi vũ trụ này đó, đều có đầy các chất phô pháp, tức là năng lực của thực tế. Thành tử cái câu mà sắc tức thì không, không tức thì sắc, nếu mà hiểu đúng có chưa chứng phạt thì cái câu đó hoàn toàn sai, là bởi vì họ dịch sai. Sắc không phải là không, mà không cũng không phải là sắc. Tức là khi mà người ta nói là sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc.
Cái đó có vẻ nó phi lý.
À, không phải là phi lý, là bởi vì đã sắc tướng rồi thì nó không phải là vô sắc tướng, và đã vô sắc tướng thì là không phải là sắc tướng. Thì nếu không thì mình không biết hai cái đó làm gì. Đó. Và người ta cứ nói cái chữ không là không có gì cả, vì vậy cho nên người ta hiểu lầm quả niết bàn đó là cái chỗ không có gì hết, là cái chỗ tịch diệt. Quả niết bàn là quả tịch diệt, thành ra cái quan niệm đó nó không có đúng cái chân lý. Cái chữ sunyata là không nên dịch bằng emptiness hay là voidness, mà phải dịch là hollowness, tức là nó bị quãng à. Không biết chữ hollow thì tiếng Việt dịch là cái gì?
Hollow thì tôi thấy nó giống như có một cái lỗ hổng.
À, lỗ hổng, nhưng mà nó không phải là trống hoàn toàn, nó có một cái gì ở trong đó. Thì như vậy đó, cái vũ trụ của mình đó, bất cứ một cái vật chất, một cái nguyên tử, một cái nguyên tố nào, nó đều có hai, ba thành phần. Cái phần thần thứ nhất là thành phần sắc tướng, thứ hai là vô sắc tướng, và thứ ba là sự kết hợp giữa sắc tướng và vô sắc tướng với nhau. Thì cái này chúng ta gọi là năng lực phù hợp. Thì cái điều này chỉ bên giáo lý Thông Liên Học mới nói thôi, các tôn giáo này kia thì không có đề cập tới nhé.
Tôi thấy một vụ Thông Liên Học để giải thích các tôn giáo thấy nó rõ ràng lắm.
Rất là rõ ràng, bởi vì Thông Liên Học là khoa học. Người Thông Liên Học họ sử dụng cái thần nhãn và thần nhĩ và cái đại huệ đó, trí huệ đó, để mà họ hiểu cái lớp màng tinh thần ở đằng sau vật chất của khoa học. Và khoa học bây giờ chỉ thấy vật chất thôi, bởi vì khoa học vẫn sử dụng ngũ quan để học hỏi về vật chất. Nhiều lắm là dùng những cái dụng cụ khoa học tối tân. Nhưng mà cái dụng cụ dầu nó khoa học nó tối tân cách mấy đó, thì nó cũng chỉ ở cái cõi giới của vật chất mà thôi, nó không xuyên qua được cái cõi giới của tinh thần. Bởi vì cõi giới tinh thần không sử dụng kính hiển vi, cũng không sử dụng kính viễn vọng, kính thiên văn, không sử dụng mắt tai mũi họng. Mắt tai lưới da mũi, những cái giác quan đó, đó nó chỉ giúp cho chúng ta hiểu được cõi sắc tướng thôi. Thì đi đến cõi sắc vô sắc tướng thì các ngũ quan đó là không có thể nào hiểu được cõi của vô sắc tướng. Đó là như vậy.
Cho nên tôi cũng thường nói rằng là nếu mà khoa học của mình mà muốn nghiên cứu tôn giáo thì phải mình mang cái thân thể mình ra để làm cái dụng cụ nghiên cứu. Tại vì cái thân thể mình nó mới phát triển được những cái giác quan để mà nghiên cứu. Chứ còn những cái dụng cụ khoa học thì nó chỉ là vật chất thôi.
Dụng cụ khoa học đó, thì cái dụng cụ đó, thì vật chất đó, nó tương đương với những cái phần thể xác của con người.
Có ngũ quan thôi.
À, còn cái dụng cụ mà của những cái thể cao hơn đó, như là mình đã từng đề cập là trực giác, bản tính thiêng liêng, hay là tâm thức thượng đế, thì những cái dụng cụ đó đó nó thuộc về những cái thể cao.
Cái đó phải tu hành mới phát triển được, chứ không tu là không phát triển.
Những thể nó thuộc về của chân ngã. Thì nếu mà mình không đạt được cái tâm thức của chân ngã thì mình không sử dụng được những cái giác quan, quan năng của các thể đó. Vì vậy cho nên là đại đa số đối với người đó, người ta suy nghĩ là các vị Bồ Tát tứ thánh như này nọ đó thì có thần thông quảng đại, thật sự không có gì lạ cả. Các thầy sử dụng cái quan năng của các thể trên. Mà lý do tại sao ngài sử dụng được là bởi vì ngài đã thanh lọc được những cái rung động của các thể giới. Vậy không, tức là Ngài không sống với phàm ngã nữa mà chỉ sống với chân ngã thôi. Tự nhiên là vậy. Rồi chị đọc câu số 5 đi, nếu mà phần số 4 mà không còn cái ý kiến như gì thì...
Rồi, câu số 5. Mọi vật trong vũ trụ kể tất cả mọi loài đều là hữu thức, tâm thức. Nghĩa là do tâm thức riêng của từng loài và trên có nhận thức riêng của chúng. Không phải vì ta không nhận thấy dấu hiệu tâm thức trong tảng đá mà ta có quyền nói rằng quán phải không có tri giác. Không có cái gì gọi là vật chất chết hay vô tri trong trời đất. Không có định luật vô tri và vô vì trong trời đất không có định luật vô tri và vô thức. Những điều này không chỉ có trong quan niệm triết học huyền môn. Huyền lý học không bao giờ dừng lại nơi các hình thái sắc tướng bên ngoài và đối với nó bản thể thực tượng Numenor Essence có thực hơn là các đối thẩm ở ngoài cảnh Objective Counterpart. Về phương diện này nó giống như chiếc thẻ ghi danh ở Trung Cổ The Medieval Nominalis, chiếc thẻ ghi danh. Theo chế độ này, chính cái sở hữu là universal mới là thực tại, còn các điều đặc thù chỉ tồn tại trên danh nghĩa và trong sự tưởng tượng của con người. Tôi là nói là tồn tại trên danh nghĩa và trong sự tưởng tượng của con người này.
Cái này cái bản tiếng Việt này nó họ dịch từ cái câu là cái tiếng Anh của nó đó là for whom it was the universal that were the realities in the particulars which exist only in them and human fancy. Bởi vậy cho nên là phải đối chiếu.
Cái này nó giống như là cái gì chân đế với thực đế đó. Chân đế thì là cái cảnh cái gì mà có thật, còn thực đế là cái cảnh cái gì mà mình gọi tên nó ra. Thì mấy anh ấy giải thích là ví dụ như mình gọi cái nhà là cái nhà, nhưng mà trên thực tế thì cái nhà nó phải cầu, nó không có, mà nó là thành phần của nó là những gạch đá với những nguyên tử cái này cái kia. Nhưng mà cái nhà là mình đặt tên nó thấy để mình biết nó là cái nhà để mình dùng cho lòng người thôi. Thì ra nó tương tự như cái cách nói vậy đây. Tại vì cái nhà nó sẽ không tồn tại, nó sẽ tan rã, mà ngày kia nó tan rã, nó được tạo ra và tan rã. Cho nên nó chỉ là nó là thực tế và nó là chỉ nó vô thường.
Nhưng mà cái căn bản mà cấu tạo cái vô thường đó thì nó không có mất. Nhưng mà cái sự tương quan giữa những cái cơ bản đó đó nó tạo ra cái hình tướng thì nó thay đổi và nó mất. Ví dụ như là cái cơ thể của con người hay của một cái cây đó thì do những cái tế bào nó tạo ra, tế bào là do những nguyên tử nguyên tố nó tạo ra. Khi cái cây chết á thì những nguyên tử nó rã thì nguyên tố nó vẫn còn, những nguyên tố carbon hay là hydrogen hay là oxygen nó vẫn còn, nhưng mà cái sự hình tướng mà do các nguyên tử này nó cấu tạo lại thành hình cái cây đó thì nó không còn nữa. Vì vậy cho nên mình nói là không có sự chết là lý do đó. Vậy cho nên là mình nói là phàm ngã là do các chân ngã cấu tạo lại, tạo ra cái hình thể. Phàm ngã là do chân ngã tạo ra cái hình thể. Chân ngã rã rời, phàm ngã mất đi thì gọi là chết. Nhưng mà chân ngã luôn luôn còn tồn tại.
Số 6, vũ trụ tác động và đều hướng dẫn.
Chỉ chưa có
số 6, vũ trụ tác động và được hướng dẫn từ trong ra ngoài, nên để vạn vật đồng nhất lý. Do đó con người một tiểu thiên địa theo quy mô và hình ảnh của vũ trụ là nhân chứng sống của định luật trên phương pháp tác động của nó. Chúng ta thấy rằng mỗi cử động hành động bên ngoài, dù cố ý hay vô tâm, thuộc về cơ thể hay trí não, đều được tạo ra và gây nên bởi một cảm xúc, ý muốn hay tư tưởng nội tại. Không một cử chỉ hay vận động bên ngoài nào có thể xác con người có thể diễn tả ra, trừ khi do sự thúc đẩy và một động lực nội tại xuất phát.
trên qua một trên ba nguyên do kể trên thì vũ trụ bổ lộ ngoài tạo cũng vậy. Toàn thể vũ trụ được hướng dẫn kiểm soát và sinh động bởi hầu như vô số cấp bảng cách đấng cao cả thiêng liêng. Mỗi cấp bảng có một sứ mạng phải đi hành trong thiên cơ. Dù chúng ta gán cho cấp bảng ấy một danh hiệu nào, gọi các ngài là Dian Chohan hay thiên thần Angel, các ngài chỉ là sứ giả Messenger, trong cây ý nghĩa là những người đi hành các định luật của vũ trụ. Các vị đều khác nhau đến vô cùng cảm về trình độ tâm thức và trí tuệ, việc gọi là tinh thần thuần túy, không pha trộn bất cứ yếu tố phản tục nào mà thời gian quen trình dập, chỉ khiến cho thiên hạ tưởng tượng mông lung. Đó là vì mỗi vị ấy hoặc đã từng là người, hoặc chuẩn bị để trở thành người, nếu không phải trong hiện tại thì cũng trong quá khứ hoặc trong chu kỳ tương lai. Các vị là những người toàn thiện và từ trên những khói cao hơn. Chỉ khác với người phàm ở chỗ các vị hoàn toàn không có ý thức cảm ngáo và tính chất trục cảm của người trần gian, là hai đặc tính thuộc về cõi hạ giới. Đẳng cấp này gồm các vị toàn thiện đã loại bỏ hẳn những đặc tính kể trên, bởi vì a, các vị không còn mang sắc phàm bằng xương thịt là cái gánh nặng trầm trệ của linh hồn, và b, vì yếu tố tâm linh thần túy được tự do vô chướng ngại. Các vị ít bị ảnh hưởng bởi những ảo giác như con người. Đây là một bậc siêu nhân đã giải thoát và giữ cho hai cá tính tâm linh và thể chất hoàn toàn cách biệt nhau. Những đẳng cấp khác nhau chưa hề mang sắc phàm, nên không thể có ý thức phàm ngã hay ích kỷ. Phàm ngã có nghĩa là một hạn chế và một quan hệ hoặc do định nghĩa của Coleridge. Bản thân chân ngáo nhưng có một đẳng cấp dùng làm cơ sở. Tuy nhiên là từ ngữ này không thể áp dụng cho các thực thể phi nhân loại. Tuy nhiên biết bao nhiêu thế, các nhà linh thị đã nhấn mạnh rằng không có một vị nào dù cao hay thấp, có cá tính hay phàm ngã riêng biệt đổ theo ý nghĩa cá tính của một người. Khi nói rằng tôi là tôi chứ không là một người nào khác. Nói cách khác, các vị ấy không hề có ý thức về sự cách biệt rõ rệt về người với ta hay người trên cõi trần. Cá tính individuality là đặc điểm của những đẳng cấp nói chung chứ không phải là của các ngài nói riêng từng đơn vị một. Những đặc điểm này chỉ khác nhau tùy theo giai tầng các có liên hệ với những đẳng cấp ấy. Còn ở gần vùng đồng nhất và nhất vương thiêng liêng, chân nó nơi đẳng cấp ấy lại càng tinh anh hơn, và ít để chú trọng hơn. Các ngài hữu hạn về mọi mặt, ngài từ các nguyên trí thượng đẳng, các điểm liên quan bất diệt phản ánh hoàn lửa thiêng liêng vũ trụ, chỉ bị biệt lập bởi ngã tính và tâm cách nơi có cao hão huyền chẳng kém gì những thứ khác. Các vị là những đấng sinh linh, những dòng sinh khí phóng lên bức màn ảo ảnh của vũ trụ từ sự sống tuyệt đối, những gì mà sự sống không bao giờ tắt nghỉ trước khi ngọn lửa vô minh nó tắt lên những kẻ nào ý thức về những sinh linh đó sau khi đã được ra đời dưới tác dụng thúc đẩy của tia bản lai ân khuế cất bim và bóng của vần bảo nhạc trung ương The Rich Central Sun chiếu rượu trên mở sông sinh hoạt River of Life. Chính nguyên sứ nổi tại nơi các ngài mới thuộc về dòng nước bất diệt The Water of Immortality, và lớp vỏ đã biến thân của nó xuống hữu hoài như thể xác của con người. Do đó Giang thật đã chú ý khi cho rằng thiên thần Angel chính là loại người thuộc một đẳng cấp cao. Anh đang có bàn về đoạn này, có những cái đoạn hơi khói rồi.
Có hiểu chứ là
cái đoạn mà cái hài hữu hàm về mọi mặt ngoại trừ các nguyên tí thượng đẳng. Cái đoạn hợp lần trước nữa. Cái này hữu hàm về mọi mặt ngoại trừ các nguyên tí thượng đẳng có điểm liên quan bất diệt phản ánh ngọn lửa thiên nhiên vũ trụ chỉ bị biệt lập bởi há tính đó. Tại sao là có cái bị biệt lập bền, đừng là nói về cái hài mà rất là cao đó, và nói chỉ bị biệt lập về ngã tính, individualize và tâm cách nơi cõi cao hảo huyền chẳng kém gì những thứ khác. Cái chỗ đó lộn xộn.
Các chân thần, chân ngã và các vị đại chân thần đó, thì là không có mang sắc phạm. Khi mang sắc phàm thì là cái đó là loài người, tức là chúng ta. Khi chúng ta không có cái sắc phàm đó thì chúng ta là ở cái cương vị của một chân ngã, các vị thiên thần, các vị đại thiên thần thì cũng không có màn sắc phạt. Và cái khác biệt nữa đó là cái tâm thức của các vị Đại An Châu An đó, tức là các ngài không có cái ý thức về cái sự chia rẽ. Các ngài là cái tâm thức của các ngài là một. Cái căn bản đó là cái điều mà cái đoạn này nói rõ là như vậy.
Rồi, các ngài không nghĩ là các ngài là một nhân vật riêng, các ngài cũng có nghĩa là chia sẻ những tâm thức chung với các vị Phật Thánh khác hả?
Dạ, yeah, tại vì ngài ở cái trình độ cái tâm thức của khỏi giới cao rồi, khỏi đại niết bàn vậy là gì?
Thành ra là các ngài thông cảm với nhau hết trơn.
Cái đó cái đoạn này là họ nói về cái đó.
Nhưng mà cũng có những vị thấp hơn mình, tức là sau này mới thành người đó. Cái đoạn trên nói đó. Mấy vị đó là mấy vị thừa hành của mấy vị cao đó.
Thì đó là một, cũng có một vài trường phái họ suy tư như vậy, họ dạy như vậy. Chẳng hạn như là thông linh học công truyền đó, thì dạy là các tinh linh sẽ đầu thai từ từ. Các cái tinh linh elemental thì sẽ đầu thai từ từ vào làm cái kim thạch thảo mộc thức cầm được lên người. Đó là cái và những cái loài đó coi như là chưa tiến hóa đến cái cấp bậc của loài người.
Cái điều đó có thật không ạ?
Thì đứng trên phương diện về tiến hóa thì nó là như vậy, nó phải đi từng giai đoạn, từ đẳng cấp một thì nó tiến được. Cũng như là loài vật là nó không thể nào mà nó khôn bằng loài người, cũng như là loài cây thảo mộc thì không thể nào nó có khả năng bằng loài thú vật. Cũng vậy thì kim tạc nó không có khả năng mà ứng đáp với thiên nhiên bằng cây cỏ. Đó. Cây cỏ như chẳng hạn như loài thảo mộc đó, thì nó còn hút những cái dinh dưỡng từ ở trong cái lòng đất để nó phát triển ra, rồi nó đâm hoa trổ trái, thành trái này trái nọ, trái bưởi, trái xoài, sầu riêng vân vân. Một kim thạch thì nó không có khả năng đó. Kim thạch chỉ có nằm y một chỗ thôi. Nó mới bắt đầu là tập để mà ý thức được cái ngoại cảnh thôi, chứ nó không có biết cách mà sử dụng cái ngoại cảnh, cái môi trường để mà dinh dưỡng, để mà tiến bộ. Ở loại cây thì mình thấy rõ ràng là cây nó có những cái rễ nó đi, nó hút những cái chất mà nó cần thiết cho cái sự tăng trưởng của nó. Một cái cây, một cái lá, một cái bông hoa. Kim thạch thì không có, kim thạch làm gì có rễ. Nó chỉ lờ vờ ý thức mọc mà chặt chờ mơ ngủ thôi.
Ý thức mà phải ngắt thôi. Thằng Ngọc rồi ngay như là sao?
Thì nó tiến hóa cao nhất thì nó thành những cái loại kim, cái đá quý đó,
thành vàng,
ngọc vàng, cẩm thạch, ngọc quý,
nên là nó thành kim vàng
đó. Thì đó, mình thấy là cái sự tiến hóa nó là nó đi từng giai đoạn, nó rất có nghĩa là bài bản đó. Và nên mình thấy là khi mà đến cái giai đoạn làm người rồi đó thì chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu là cái kinh nghiệm của bao nhiêu cái giống, các cảnh, loài. Thì đến cái loài người cái là mình không lại, mình không có tiến bộ được. Là vì mình là nô lệ của ngũ quan, nô lệ cho cái nhãn quan. Mình chỉ muốn nhìn thấy cái màu sắc đẹp, người nào đẹp thì mình thấy, mình thích. Người nào xấu hoặc cái màu tối thì mình không muốn nhìn. ai cũng vậy, ai mà nói lời tốt đẹp nên hót theo thích nghe, ai mà chê bai thì khó chịu giận dữ đó. Thì đó là mình làm cái nô lệ cho ngũ quan của mình đó. Đó
nhưng mà mấy cái con tinh linh đó mà bà bác sĩ sử dụng đó thì nó phục lợi tinh linh của anh về nó tiến hóa bằng gì thì nó bằng dân tầm này hay là nó cũng tin bật lòng không?
Nó có nhiều cái đường tiến hóa, nó trở thành những cái loài như là mình nói là những cái tiên nữ hay là thổ địa hay là những cái loài mấy chú lùn chẳng hạn ha. Những tinh linh là nó đi theo con đường đó thì nó có thể là đi theo con đường tiến hóa của thiên thần, nó cũng có thể đi theo con đường tiến hóa của bên loài người, là đi vào cái sự tiến hóa của kim thạch thảo mộc vân vân. Và tinh linh là do đâu có? Tinh linh là chính do cái tư tưởng con người tạo ra. Nó huyền diệu như vậy đó, nó vi diệu như vậy.
Có, đó là tinh linh nhân tạo, còn tinh linh thiên nhiên thì đâu phải.
Tinh linh thiên nhiên ở đâu mà ra? Nó có nhiều loại tinh linh đúng rồi.
Dân số hàng mà thường thường á, các vị thiền định chân quân này nó tương đương có thể là trong cái chu kỳ quá sinh á, nó như là những sự tổ nhân loại mà như măng văn ta ra, một măng văn ta ra chu kỳ quá sinh của một vị sự tổ nhân loại mà thường thường hồi xưa cái giáo lý bí truyền thì gọi là các ngài là các vị thiền định chân quân đi lắm sâu hơn. Thì các vị nghĩa các vị này á có cái nhiệm vụ là điều khiển các định lực cho trong vũ trụ và lực nhân quả. Nó là thế nào? Nghĩa là có thể giáo lý bí truyền có cái từ do chuyên môn cái giáo lý bí truyền gọi là các vị linh vi ca. Tức là các vị mà ở trên trời mình thấy gọi là người ở trên trời rồi, gọi là người ở trên trời chuyên môn đi ghi chép những tội suốt của con người mà điều khiển cả cái nhân quả của càn khôn vũ trụ, chúng phải riêng người ta đất mà riêng người con người tâm đâu. Các vị liên đi ca nên các vị hồi xưa tôi dịch các vị này là nam tờ bắt đầu cái vị nam tờ bắt đầu mà đấu với con người của mình, trong con người của mình là hai vị thần nhân quả bên da bên trái và bên phải, gọi là hồi xưa tôi gọi là hai bên giai giác mà, tức là hai vị thần nhân quả mà có thể là hai vị thần đó vừa hộ mạng mình mà vừa là duy tội ác của mình vừa chết nhiên đó là vừa duy tội mà vừa duy cái thứ của mình để mình làm thuốc ngày cũng duy cái tại như cái vị thần ở bên trái bên phải ha, vì và tại như hôm nay mình có cái tâm đời đời mình thương mình giúp đỡ ai cũng trừ giúp cho người quản ngại rồi ha, vậy cái vị thần ở bên phải cái gì kia vậy đó, kia vậy nhớ ha, rồi cái vị này á kể như là đại diện cho cái vị thần nhân quả chung, nó là cái vị thần định chân quân đi dân sự ha, mà thật sự á cái dưới vườn của các vị thiền định chân, các vị thiền định chân quân này hồi xưa tương đương người ta gọi cỡ như là các vị thủy tổ nhân loại, mà không nói về thủy tổ nhân loại là cái vị manu, nhưng mà manu đâu phải mà lo cho nhân loại không, mà thực sự là điều khiển luôn cái lực nhân quả và dài các định lực mà trong vũ trụ nữa. Thì các vị thiền định chân quân này tôi khám phá trong tài liệu mà của Đức Gina đó, nghe là nói rằng cái vị này có cái nhiệm vụ mà tâm môn thúc đẩy sự tiến hóa là bãi lòi ở trong kia, bãi lòi ở trong ở trên trái đất của chúng ta, bãi lòi đó. Mà các loài tức là loài sinh linh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, các loài sinh linh trước hết là các loài sinh linh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba. Thì các loài sinh linh này tức là các thường thường theo ông Gina, các loài sinh linh thường thường nó còn mà chưa có cái hình dáng này, thường thường mà có thể là cái hình móng rồi mà thường thường là càng mà chắc bị thái hơn có sinh linh. Tinh linh thường thường thì cái quy thái thì ở đây đến thiên nga nó mở có bảy con đường dành cho sự tiến hóa của các loài tinh linh, mà cái khác có con đường dành cho có các loài khác, còn một con đường dành riêng cho con người của mình. Bây giờ con người đặc biệt con người của mình, bởi vì sao, bởi vì thành ra thông thẩm xác định rõ cái chân thành, cái chân thành thực sự của muôn loài vạn vật chỉ có Atma Bồ Đề mà không có mang hết. Đó là cái đặc biệt của đó. Nếu mà người ta nói chân thành không, có khi người ta có thêm người ta làm tưởng mình ra chân thành con người cũng như người ta là chân thành của các loài khác, thì điều này mình cũng có khi bị lầm lẫn. Nhưng mà về nguyên lý học thì đây tôi phân biệt rõ lắm, chân thành con người là phải có mang hết. Tức là Atma Buddhi Manas là cái thần thức á, nó là chân thành mà thật sự nó là cái thần thức của con người. Thì con Manas thì cái thần thức của con người á, thì nó có một con đường đi riêng, cái vị thiền định là trên luôn là trong nông và cái con đường tiến hóa của nhân loại đó. Thì cái thần thức của con người là đầu tiên á, nó ở trong tiến hóa từ đất nè. Thì lên ngày xưa một thời có người có nhân loại, mà đầu tiên của mình một thời cũng phải sử dụng những nguyên liệu của đất, rồi tiến lần sử dụng đến cái loài cây mà gọi cây dương sĩ ranh riêu vậy đó. Nó cũng là mang cái đặc tính của con người đầu tiên của mình, cái loài cây dương sĩ ranh riêu nè, rồi các loài cây cấu có hoa nè, cây cấu có hoa, rồi lần tiến hóa lên cái loài cá sấu, rồi loài có vú hạ nặng. Chính hai cái loài này là cái hai loài này nó mang đặc tính có cái mang đặc tính cái thần thức này của con người của mình, nghĩa là nó có cái khả năng này, nghĩa có cái trí cái loài cá sấu. Bởi vậy nó thành ra nếu mà anh chị em nghiên cứu vào con này coi cá sấu với loài động vật có vú, nó có cái khả năng có cái trí rồi đấy. Mà tại sao mình chưa có thể gọi nó là con người, bởi vì nó còn cái tâm tình trạng là còn mới nó thô sơ, cái mà nó thì nó còn thô sơ, nó chưa có phát triển gì. Nhưng mà đến cái con người của mình á, là có vú, mà con người mà là có vú của mình là bắt đầu có cái mà nát này nó bắt đầu phát triển rồi. Thì từ cái con người mà có vú mới, nếu mà cái người cái là người, cái con người mà có vú này á, mà bắt đầu nó là có thể trải qua nhiều kiếp mà tu qua ha, thì lần họ có thể trở thành cái vị đệ tử, rồi lên các vị chân sư, cuối cùng là cũng trở thành các vị thiền định chân dương, là các vị nhập đế, các vị ma môn, nghĩa là tương lai mình cũng vậy đó. Đó là cái con đường tiến hóa thiên loại. Mình đặc biệt tiến hóa người, còn cái đặc biệt mà dành cho các loài khác thì thường các tinh linh mà nó ở dưới nước đó, như là các loài mà nó có cái kiếp sống của loài chim thật, thì thường thường cái con đường thứ nhất của loài này á, nó tiến hóa từ các loài tinh linh ở dưới nước, thường thường gọi là thủy thần, thì nó tiến hóa lần lần lên, nó sử dụng các diễn thái hình hạ mẫn, tức là ở đáy biển. Và cái này là có thể thần nhãn của Đức Thiên Nhân Ngài đã khám phá ra. Không, Ngài đã khám phá thấy cái loài tinh linh ở dưới nước á, không? Thì nó tiến hóa lần lần lên, cái nó sử dụng được các những cái hình được khắp, các chị cái hình được khắp ở dưới đại biển. Rồi nó lần lần tiến lên, nó về sử dụng các những cái hình làm cao hơn, cái độ sâu trung bình, nghĩa là cao hơn chút. Rồi nó trở thành các loài thủy tộc mà có cái thể phách. Thì các loài thủy tộc mà có thể phách này á, thì rồi sau này là con đường thứ nhì là con đường là sứa là mực rồi nó sẽ vậy. Thành ra anh em thấy sứa với mực nó trong xanh là nó bằng cái nào là nó bằng có thể phát đó nè. Mà từ cái loài mà thủy tộc mà có thể phát lần này nó tiến hóa lên nghĩa nó thành các loài rất nhiều phần như là đó như thành thành mây, thành mây, thành mây với thành nhiều thành mây, thành mây, thành mây rồi nó tiến lên đến các loài mà tinh, các loài mình tinh lên mà nó thành mây này, thành thành mây, thành nước, thành nước thủy thần cũng bằng thể pháp. Thành mây, thành nước rồi nó càng nó tiến hóa lên thành các thiên tinh. Các thiên tinh này thì nó sử dụng cái thể vía rồi nó trở thành cái nhị thần, tiến hóa lên nó được nha, thành cái nhị thần dịch lậm, rồi các nhị thần hữu hình và vô hình, rồi nó cũng tiến, nó cuối cùng nó cũng trở có thể trở thành cái gì thiền định chân quân, nhưng con đường cho nó gây ra hơn con đường của mình. Nó là cái con đường thứ nhất của cái loài tinh linh ở dưới nước này. Cái loài tinh linh mà còn mà nó mang cái sống như loài kim thạch thì nó tiến hóa lên ngoài lâm biển này. Rồi nó lần lần nó thành các loài sang hơn. Bởi vậy mình học không học mà nếu mà mình là một ngày mà khảo sát về các loài động vật học nó sẽ giật hẳn cho mình thấy cái nó khá nhiều thứ thường nhá, thứ thường ăn ra xem mình học ở đây thì mình có nói ra gì, nhưng mà khi mình biết vào thực tế đó, chứ mà cũng như là mình đi nghiên cứu thực tế, khảo sát thực tế, tức là những ngày mà khảo cổ, bây giờ thành ra cái san hô anh em san hô nó có sự sống cũng giống như cái sự sống của loài động vật như người mình vậy. Nó nếu mà mình không biết bởi giờ thành ra nên cái vụ mà biển đông mà tự nhiên mà cái quốc mà nó đào nó nên lấy đất đá rồi nó phá hủy san hô đó rồi một cái tai họa ghê như vậy. Nó đó cũng là một vấn đề kinh nghiệm của cái lò mà san hô phải trả quả cũng nặng lắm. Loài san hô mà rồi nó tiến hóa lần này, cái chính cái loài san hô này nó tiến hóa lần lần lên nó trở thành là sứa là mực, rồi san hô nó là biến thành lần lần thành ra cái san hô có khi anh thấy nó giống như là động vật, thấy không? Cái san hô mà còn sống á, chứ mà san hô mà chết rồi thì nó như đá, thấy không? Ở vậy đó. Rồi cái lò sứa mực này nó tiến hóa lần lần lên thành lò cá. Lò cá rồi qua rồi nó cũng trở thành các loài tiên binh, là nó cũng có thể vía. Các loài này nó tiến hóa cuối cùng là có thể vía và nó trở thành các tiên binh. Con đường thứ gì đấy? Là con đường thứ ba của các loài tiên binh thì con đường mà đang sống trong loài tiên binh. Thì thường thường cái loài mà con sống trong chim bạc như trong đất đá nữa, thì thường thường ở trong bầm đất người ta gọi các cái loài đó là cái gì thổ địa. Nhưng đây là con mắt thần nhãn của Đức Ina ngày thấy như vậy đó, thấy không? Để nhắc nhở mình coi hả, nó thổ địa là mình nhớ là từ loài đất đá mà họ tiến hóa, các loài tinh linh á, tinh linh đất đá tiến hóa lên nó thành thổ địa. Nó siêu gì, nó siêu không? Siêu phải thường đi. Nó thổ địa đó, mà cũng từ rồi đất đá tiến hóa lên thành thổ địa chứ nó đơn giản. Rồi thần tài cũng vậy á. Cái gì thần tài thường thường á là viện biết học tôi gọi là những con quỷ lùng dữ cũ á, nhôm rồi đó. Cái tiếng mà tiếng Anh bởi giờ thành ra mình học qua tiếng Việt có khi nó không đủ. Chứ mình có tiếng Anh rồi mình lần lần mình khám phá. Người bởi vậy thành ra thông học cần phải nghiên cứu gì sách vở là cái đó, phải đánh chiếu sách những nền triết lý đông phương tây phương rồi những tích ngược phương đông và phương tây,
cái đó là thầy chú luôn nghĩa là giữ mấy cái kho tàng
đó mấy chú lùn đó gọi là thần tài, là mấy chú lùn nhà nhôm mà nó mà mấy quỷ lùn quỷ bủa mà thần tài thì nó cũng từ tiến hóa từ tinh linh mà lên tinh linh ở trong đất đá trong lòng đất mình nó tiến hóa lên. Nghĩa là thế nào cái này bởi vậy thành ra có thần nhãn mới thấy rõ đó nè,
Thành ra như là cái thằng nhãn của Đức Di Ma ngày thấy vậy. Nhưng mà ngày trình bày không có chi tiết, chứ có chi tiết rồi mình mới thấy là nó phải thường đúng không? Tại sao mà các loại tinh lên đất nó trở thành thần tài ở thổ địa?
Mà mấy cái thần tài đó làm gì được mà để cho người ta phải thờ mấy ông nhé?
À đó, nó mới vấn đề đó, nó cái vấn đề làm cho mình mắc mắc nhiều lắm ha. Tại sao người ta thờ thần tài, mà tại sao thần tài là từ các loại tinh linh ở đất đá nó tiến hóa? Đó là tôi lấy vấn đề bảo vệ thần là học thông học, là mình phải đặt nhiều nghi vấn, nghi vấn ghê, nghe là nghi vấn ghê lắm. Rồi lần lần hả, mà nghi vấn đó mà mình có trải nghiệm rồi mà nên phải có thần nhãn. Nói là thần nhãn rồi khám phá ra có phải đúng không? Cái này là thằng nhãn Đức Di Ma ngày khám phá như vậy đó, mà mình coi có đúng hay không, đúng không? Thì tại sao mà từ cái lò tinh linh ở đất đá mà nó tiến hóa nó trở thành bổ địa cho thần tài? Đây là vấn đề, nghĩa là phải có trải nghiệm, chứ mình nó khơi khơi có khi.
Anh ai có trả lời được câu hỏi là tại sao người ta trở thành tài thì có lợi gì?
Không, đương nhiên là có lợi, bởi vì nó những người mua bán mà phải thờ thần tài là cái này, bởi vì nó có người người không thờ đó, thì giá trị mình làm có tiền rồi đó, thì do bỏ túi mình nay cái được bị túi mình kia, như thế là người mà không có dân không có thần tài thì không có cái giữ được của, không có chìa khóa để mà phá tổ, thành ra bỏ vô túi hôm nay cái bị con cháu mất mẹ hết rồi, hoặc là bị bỏ túi nay cái mua cái này kia đưa xài. Nghĩa là ở miệng nhiếm mà có thành tài thì có khi nó nhắc mình, nghe nó nên mà làm có tiền rồi cái thì nó nhắc mình phải gỡ vô ngân hàng, hoặc là như cái tủ sắt để vô tủ sắt mình cúng mình lại nó đó, thì nó nhắc, bởi vì nó tiến hóa lần lần nó có cái sự nhạy cảm, nó cảm ứng mình, thành nên nên chắc chắn họ thợ thành tài như thổ địa là có lý do lắm chứ không phải không, là bởi vì cái thể giới con người với cái thể giới của thần tài thổ địa nó có một khi mà cái đồng thanh tương ứng đồng khí chung cầu mà nó thông hợp, nó hay chìa khóa hay chỗ này đó, cái chìa khóa thông hợp là chỉ cho mình rõ có một sự giao hưởng giữa con người và muôn loài các tinh linh trong vũ trụ là chỗ này đó, thì lúc bây giờ mình mới tin, chứ có khi hồi xưa lên anh bên thầu là thần học nên tôi mới vô nhà họ như bà hai hay ba rồi nói đừng có thợ thần tài thổ địa, bởi vì cái loại nó tiến quá nó thấp hơn mình, thì cái đó cũng làm cho người tôi hồi đó tôi cũng nghi vấn một lắm, mà thật sự là lần sau mình mới khám phá mình không nên thờ nó là bởi vì nó thấp hơn mình, nhưng mà nó lại giúp đỡ cho mình trực tiếp
mà là nó thầm ngã thôi.
Ở nơi cái phần đá thì đó thì chị thấm thấm nói nha, là cái phần là cái thể giới của mình nó có sự liên hệ, cái phần đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu dưới cái lò đó, có khi mình đợi mình lại mình thờ nó sợ nó chạy, bởi vì mình tiến quá hơn nó, mình có cái tiếng nó đâu có cái tiếng đâu, không thành ra có nghĩa nó đâu có trí đó nó lắc rối chỗ đó. Nhưng mà mình thờ nó thì tự nhiên là nó biết mình thương, cũng như mình nuôi chó nuôi mèo đó, mình thương chó mèo nó giúp đỡ mình, thì mình thờ thần tài thổ địa như là mình thương nó, mình thương cái loài đó, mình thương người
dân
đó, mình thương địa hạ đó, cũng như mình thương tiền đó.
Anh
nói một là mình mình làm giàu tiền giàu có vô có vô bị cửa trước lên đi ra cửa sau nó trộn rồi chuyện đó.
Đức Chúa không cho thờ thần tài đâu.
Thầm mà đi. Dân mua bán họ vẫn phải thờ. Thì cái loài thần tài thổ địa này nó cũng tiến quá lần lần nó lên trở thành cái loài này, nó là trở thành các tên, nó trở thành tên theo ông Gina ông đã khám phá, thì cái loài thần tài thổ địa này nó tiến lên nó trở thành tên mà những người tiên nữ á ở trong ở các cái chỗ vùng như là mà những cái vườn hoa rồi ha, những vườn hoa, những khu vực rừng rừng rậm rồi có cây đẹp đẽ rồi mà cái loài tiên này nó có bắt đầu có cái thể phát rồi, có thể phát ông thấy không, thì nào ông thấy các loài này nó có cái thể phát, khi mà nó tiến quá lên nó trở thành tiên là nó có thể phát, nó có thể phát đó, nó vậy đó. Mà tiên rồi nó lần lần nó lại có nghĩa là nó có sử dụng cả cái thể của con kỳ lạ nữa, thể phách
hệ thống của công ty đàn cái vấn đề chị già nữa cháu ghê lắm nè, cái công ty già nó kỳ ghê lắm, bởi vậy tôi người nào đó nó ăn thịt chị già là xui ghê lắm, mà đúng như vậy đó, không biết nhầm về anh Giang như vậy đúng không? Trời đó tôi ở xóm tôi đây mà tôi mới xuống ở thành phố năm 46 xuống rồi. Cái tôi nói mấy cái người mà cái xóm tôi ở xóm trường tiền đấy, cái mấy người thợ với mấy người làm ở trong trường tiền cái ở cái xa cái xóm tôi ở phía sau nó có cái rãnh đó, bây giờ nó đã làm ấm cấm cái rãnh đó ha, các kỳ nhà có kỳ nhà nó lên. Tôi nói mấy người đó họ 4-5 người và họ lấy xe sách chỉ là nó họ đi cả một đường họ thành nó nằm nó bắt lên mà con, bởi vì con kỳ gà đó đó nó thích ăn mắt gà mà thành ra người ta nuôi gà đó, cái nó thấy gà cái nó bò lên cái người ta đâm nó chết bắt cái họ làm thịt mà tụi cùng kỳ gà nó mạnh cái mạnh mấy người đó cắt đầu nó rồi, cắt đầu rồi tưởng nó chết rồi, thả nó ra cái nó chạy liền, không có cái đầu mà nó chạy nó chui xuống luôn, xuống hơi xuống là tôi cái mấy người được rượt theo bị thấy máu đó, rượt theo mới bắt lại nó được thôi, nó mạnh vậy đó, cái bắt lên cái làm thịt mà trời ơi thịt thì là ngon ghê lắm, mà tôi hồi đó phải 8-9 tuổi rồi, thành ra lúc đó hình như tôi có ăn thì là mà thật thì là nó sung sướng sung, làm cái gì cũng là bị cản mũi hết. cái con thì là nó tiến hóa dữ như nha, nó kỳ vậy đó, mình ăn thịt nó là sung ghê nữa thì cũng ra ở đây về thấy cái này nó và cái này là kinh nghiệm tôi nói cho, bởi vì cái con thì là cái thể thấp nó cái thể thấp nó sao nó có sự nhìn dữ cho chưa, mình ăn nó là mình xui tận mạng á, làm cái gì không được á, nó cậy vậy đó, nó bả vậy đó.
Mà thời gian người ta nói thì đào cắm mũi bộ nó hay làm mũi đường
ở thì đào cắm mũi thì có cho mà trời, làm cái gì cũng là làm, bởi vì mà hồi đó bị nó ngon quá đây mình ăn ăn như tôi già nhé, tôi có ăn đó, tôi biết người ta làm cho ăn, tại vì bây giờ nó xếp bài á, xếp bài đó mấy ông. À, và bởi vì mình con gì làm nó tiến quá giống như chó, thành ra mình ăn nó suy lẫm, nó khôn ghê lắm,
thì nó
có cái thể phát, con chuyện này có thể phát xuống
thì con nó có thể phát được không?
Con cái thể phát của nó thuộc về ở đây theo Đức Di Lai này nói cái thể phát con gì làm nó ở cảnh cao, thành ra nó tiến quá rồi lắm, lý do mình ăn nó là mình suy là nó là cái thể phách ở trên cao gọi là cái chất gọi là khi dữ thái, nó nhạy lắm, nó nhạy cảm ghê lắm, mà mình ăn nó là siêu là này là hay lắm rồi, cái này là biết gì mà nhạy không đó.
Thầy cho thấy có gì con chị đà nó nửa đen nửa vàng, còn con chị đà anh thấy nó màu gì?
Hồi đó màu xám xám, con chị đà hồi đó tôi biết màu xám xám, nó giống như cá sấu mà nó không có giải, chị đà nó không có giải như trên, nó lớn lắm mà hồi con chị đà tôi biết không á, lớn mà nó mạnh thiệt, nó con chị đà nó cũng mười mấy ký lớn.
Con có tùm chú đà vào đó, nó nửa vàng nửa đen mà nó còn to
này,
rồi nó dài cho bà già, rồi nó nhỏ
đó nó dài không, rồi nó thịt nó ngon lắm á, có ăn rồi mới biết mà ăn ngon là sụt rồi lắm,
rắn nó không có giống
nó dài nhưng rắn nó có chân không, chứ nó nếu không có chân thì rắn hả?
Nó không giống một mấy con tắc kè, nó giống
họ nó tắc kè nó trơn đó nha, mà thịt nó thiệt ngon thiệt ra hồi đó tôi ăn luôn rồi, miếng hồi nhỏ mà tôi ăn tôi biết
thì trong cái da nó như da rắn, nó coi cầm phù nó thấy ghê quá.
Nó cái lò là 3 cái lò đầu cái giai đến cái lò thứ tư nè. Lò thứ tư thì cũng với các cái lò mà ở trong đất đá mà nó tiến hóa lên, thì cái lò thứ tư các tinh linh mà ở trong lò kim thạch nó tiến hóa lên, nó trở thành cái lò siêu duy thực vật. Ngay ra cái lò này, lò siêu duy thực vật này, rồi nó tiến hóa lên nó thành cái nghĩa cho các lò tùng nó duy hình duy trình. tiến lên thành vi trùng. Đó là suy nghĩ thật giặc là tiến rồi chắc thật là tiến quá lên sâu bỏ rồi nó trở thành con thằng lành. Thế là bởi vì cái con thằng lành á là cái con đường tiến hóa con đường của con đường con thằng lành là từ suy nghĩ thật là tiến hóa lên vi trùng rồi sâu bỏ rồi nó mới trở thành thằng lành được. Và sau cùng nó trở thành loài chim mà nó cũng có thể tiến hóa loài chim ha. Rồi nó tiến hóa lên thành các tiên nữ và các tiên tinh rồi các tiên thần được lập hữu nhận cho mình. Đó là cái con đường thứ tư. Và cái con đường thứ năm á, con đường thứ năm thì các loài tinh linh này này thuộc về cây cỏ rồi. Loài cây cỏ tương tự là cái loài này á, nó tiến hóa từ ở đất đá nó trở thành cỏ lát nè, rồi loài ngũ cấp nè. Rồi loài ngũ cấp này nó tiến hóa nó trở thành âm bướm nè, rồi nó trở thành các sinh vật mà bằng cái trạng thái. Thấy chưa? Đó là cái con đường là sau cùng nó cũng tiến hóa lên các loài mà nó tiên có thể phát. Và cái con đường thứ sáu đó là cái con đường mà của loài rong rêu tiến hóa. Cái loài rong rêu này nó vừa đi qua con đường của con người mà nó vừa tiến hóa cây dương sĩ. Cái loài cây dương sĩ này nó tiến hóa cái con đường riêng của nó là nó tiến hóa lên thành loài cá sấu. Nó đặc biệt cái con đường thứ sáu này, cái cây dương sĩ nguyên nó tiến hóa lên, nó tiến hóa, nó có thể tiến hóa thay con đường cá sấu rồi loài có vú là con người loài có vú. Và con đường này nó có cái loài này nó có thể gần tiến hóa lên cái cá sấu, nó gần tiến hóa như con người của mình. Con cá sấu nó khôn lắm đó. Anh chị em bảo vệ anh thành ra nguyên lý học của mình nó cho biết là cái con cá sấu á, ngày xưa cái thời mình canh chủng thứ ba của mình nó mà con người mới có một mắt ha, một mắt á, Cyclops hoặc là giống tăng người khổng lồ đó, có một mắt à, thì cái loài cá sấu này nó cùng thời với cái giống dần đó, vì lý do đó khi mà cái nhân loại của mình mà qua canh chủng nó có hai mắt á, thì con cá sấu cái con mắt một mắt của nó đầu tiên nó vút lên cái đỉnh đầu của nó. Thành ra con cá sấu nó có cái hạt tiên tùng như con người của mình. Bởi vì con cá sấu mình ăn nó thật nó cũng xui lắm nè. Nó khôn lắm đó. Cá sấu nó khôn thì khôn nữa. Và tính nó là tiến hóa lên cái loài động vật có vú như con người của mình. Nghĩa là nó lần lần nó có cái bởi vì cái hạt tiên tùng của nó là lần lần nó trở thành cái màn hát cũng như cái màn hát của mình. Đó tôi có biết gì vậy?
Cái con kỳ lạ này trông giống cá sấu đáo bè đó. Anh bấm vào kia mà nó dưới đường dưới ba đó. Nó giống cá sấu quá trời mà nó thích bự, thiệt là bự nó dài toàn bằng đứa bé con đó. Ngôi nam thiệt sự nghiệp quá. Bây giờ chúng ta đã không nghỉ, chúng ta học
bài lắm nhé. Thôi, vậy cũng được rồi.
Thôi, hình như bà chủ nhật tình cao nó là ngày 29.
Thì mình có học không?
Cũng có học thì học, chứ mình ra chưa hôm qua, chủ nhật là còn 29 chứ chưa.
Mình có học đó, đâu có sao.
Cho chừng nào mùng 1 thôi, mình nghĩ mùng 1 là bữa thứ 2 rồi, phải không? Ở trên mình cũng làm là đâu cần đến Tết.
Ok, rồi tôi chào mọi người nha, còn sau gặp lại ha. Rồi, bye.